nay huy hoàng. Đạo Phật nắm cho bốn biển, từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Tịnh độ quyết nghi một, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Nam Duy Thượng, Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa ni sư trụ trì chùa Nam Dư Thượng cùng tất cả quý sư thầy hiện diện, kính thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, hôm nay là buổi đầu tiên chúng tôi có được cơ duyên lành đến đây để chia sẻ pháp đàm với tất cả quý vị. Nhìn cảnh tượng ngôi tam bảo trang nghiêm, quý Phật tử hành trì rất tinh tấn và thành tâm, lòng chúng tôi rất là hoan hỷ. Ở trong Phật giáo thì có hai từ pháp thoại và pháp đàm. Pháp thoại là bài thuyết giảng, là bài thuyết pháp, còn pháp đàm đó là được diễn ra với hình thức là gián đáp. Trong mấy ngày vừa qua có nhiều sinh hoạt ở các đạo tràng tại các ngôi chùa ở Hà Nội và Nam Định, chúng tôi thấy rất rõ cái nhu cầu pháp đàm rất cao ở trong quần chúng Phật tử. Có những thắc mắc ở trong hành trì đó, nhiều người không biết là hỏi ở đâu, hỏi với ai, hỏi như thế nào. Và khi hỏi ra đó mới thấy là có những điều mình tưởng rằng mình đã thực hành rất là thành công, nhưng đôi lúc nó chưa đúng hoàn toàn với tinh thần Phật dạy. Và có nhiều cái phong tục tập quán của dân gian và của Do giáo đó đã được nhập cản lậu vào trong đạo Phật. Người ta tưởng rằng nó như là cái phương pháp hành trì của nhà Phật. Rất nhiều vấn đề như thế đã diễn ra. Khi câu hỏi được đặt ra, người trả lời mới làm cho chúng ta cùng vỡ lẽ. Do đó trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay đó, chúng tôi xin dành trọn phần thời gian cho pháp đàm, tức là vấn đáp Phật pháp. Rất mong quý hành giả Phật tử phát tâm nêu các câu hỏi càng khó càng tốt, càng góc cạnh càng hay, và nó mang cái tính cách ứng dụng hơn là những câu hỏi mang tính cách lý thuyết. Câu hỏi lý thuyết ta có thể đọc được từ các sách vở hoặc là dưới dạng internet, mà ngày nay đó các phương tiện này có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Do đó xin quý vị nêu các câu hỏi. Quý vị có thể ngồi tại chỗ giơ tay lên và nhờ sư thầy Minh Liên cầm micro chuyển cái micro đó đến tận tay quý vị. Và khi giới thiệu thì quý vị nói lớn, nói rõ để micro sát cái miệng mình chút xíu, nhằm giúp cho mọi người có mặt cùng nghe được câu hỏi để cùng được quan hỷ. Và bây giờ đó, thì cái phần pháp đàm gián đáp sẽ được bắt đầu. Kính mời sư thầy Minh Liên cầm micro đến. Quý Phật tử nào có thắc mắc thì giơ tay như thế này.
Kính bạch đại đức bố thí cho con được hỏi, nếu có người nào tha thiết niệm Phật cầu vãng sinh thì sẽ nhờ có nguyện lực cộng với tha lực của Đức Phật A Di Đà khi lâm chung sẽ được Phật A Di Đà tới tước về bên cõi nước của ngài. Vậy nguyện lực là gì, tha lực là gì, khác nhau như thế nào? Tha lực với Phật lực có giống nhau không? Con kính xin Đại Đức chỉ dạy cho con được rõ. Con xin thành kính tri ân công đức của Đại Đức Giảng Sư A Di Đà Phật.
Đó là một câu hỏi rất có ý nghĩa trong tiến trình thực tập của các về phương diện định nghĩa đó, thì nguyện lực đó, nó là cái năng lực của lời phát nguyện khi tâm của ta mở ra theo một chiều kích rất rộng. Giá trị và nội dung của lời nguyện có ý nghĩa rất lớn cho tha nhân, cho cộng đồng, cho tất cả chúng sinh. Một số Phật tử có thói quen dân gian khi đến chùa lại Phật, chẳng hạn như là dâng cúng một nải chuối, vài trái cam, vài cành hoa, và mình nguyện như thế này: xin mười phương ba đời các Đức Phật gia hộ cho con của con được thăng quan tiến chức, nhà của con được ấm no hạnh phúc, sự nghiệp của gia đình con được thịnh vượng và phát triển. Thì cái đó nó thuộc về nguyện chứ không phải là phát nguyện. Và như vậy cái nguyện này nó mang tính cách đó, là nó gói ghém ở trong cái tình thân, tình thương của thân bằng quyến thuộc. Trong cái đó cái nguyện lực được Đức Phật dạy đó, là chúng ta tạo ra một cái năng lượng của lòng từ bi hướng về tất cả các chúng sinh, và gần hơn á, là nhân loại. Như vậy là đối tượng của sự phát nguyện trong tình huống này á, là nhiều người. Và do đó tấm lòng vị tha vô ngã và Bồ Tát của ta đó được nhân rộng, cho cái giá trị của nó trở thành lớn hơn là phát cầu nguyện cho riêng bản thân, gia đình, người thân, người thương của ta. Nội dung thứ hai của nguyện lực đó, thì nó có một phần đồng nghĩa với lệ tha lực của các Đức Phật. Thì cái nguyện lực chẳng hạn của Đức Phật A Di Đà rằng là nếu có một hành giả nào thành tâm phát nguyện thọ trì danh hiệu miên mật như là một cái nghệ thuật để làm cho tất cả những cái sự thăng trầm của cảm xúc được lắng dịu, thì người đó sẽ được chư Phật hỗ trợ, hộ niệm, giúp đỡ để cho việc tu tập có được kết quả cao nhất của nó ở đời hiện tại. Và sau khi qua đời, nếu mình có nguyện vọng muốn trở thành cư dân của thế giới chư Phật, thì ta nhân theo cái nhân tốt này sẽ được siêu sanh. Như vậy là các Đức Phật, không có Đức Phật nào không có nguyện lực. Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, và cái năng lực của các lời nguyện đó giúp cho các ngài dấn thân một cách năng động hơn, sáng tạo và đem lại lợi lạc giúp cho quần chúng và chúng sinh một cách cao hơn. Đức Phật Dược Sư có 12 lời nguyện. Đức Phật Thích Ca lịch sử cũng có một lời nguyện rất là đáng học hỏi, đó là trong lúc phát nguyện ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài nói như thế này: dầu cho thịt nát xương tan, nếu không chứng thành đạo quả thì sẽ không đứng dậy khỏi cội cây này. Cái quyết tâm cao độ đó đã giúp cho ngài vượt qua hết tất cả những chướng duyên, nghịch cảnh, thử thách ở trong rừng sâu núi thẳm, biết bao nhiêu là thú rừng độc ấy, thế mà ngài vẫn an nhiên tự tại, thoải mái, ảnh thơi. Và sau 49 ngày thực tập thiền thông qua con đường trung đạo, không khổ hạnh ác sát, cũng không hưởng thụ các khoái lạc giác quan, ngài đã trở thành nhà đại tâm linh lớn của nhân loại, mà ta thường gọi đó là bậc giác ngộ, tức Đức Phật.
Cái quyền lực đó đã làm cho Ngài đã vượt qua những cái trở ngại và thành công. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có 12 lời nguyện. Hầu như không có vị Phật nào quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng không có vị Bồ Tát nào, vị Thánh Tăng nào, vị A-la-hán nào mà không có những lời phát nguyện. Mỗi khi một lời phát nguyện được tuyên bố ra dưới hình thức là nói bằng miệng, hay là hình thức viết bằng chữ viết, hay nhiều hình thức khác, thì cái đó nó tạo thành một cái năng lượng dấn thân. Và do vậy đó, ta lúc muốn làm được việc lớn, ta phải nêu chí nguyện hùng để làm một cái tiền đề đưa ta tinh tấn, tinh tiến về phía trước và đạt được những giá trị tâm linh, đạo đức và nhiều đóng góp khác cho xã hội và nhân loại nói chung. Còn tha lực có nghĩa là sự hỗ trợ của người khác với chính mình. Mỗi một hành giả trong lúc mà làm Phật sự hay tu tập đó, thì được gọi là chánh nhân, tức là yếu tố chính của sự thực tập. Ngoài ra đó thì nó còn có cái phần duyên nhân, tức là những hỗ trợ của những người đồng tu, của môi trường, của hoàn cảnh thuận lợi. Và có thêm cái phần quyền lực mà trong tình huống này được gọi là tha lực của các đức Phật, làm cho chúng ta tinh tấn tu tập mặc dù cái phương tiện nó chưa được đủ đầy. Chẳng hạn chùa Nam Dư Tượng ngày hôm nay, sư thầy chủ trì và quý sư thầy khác rất hoan hỷ cho phép cái buổi pháp đàm được diễn ra tại chánh điện của chùa. Các Phật tử đã nối kết thỉnh mời chúng tôi, chở chúng tôi từ một cái chỗ khác đến nơi đây, thì cái đó được gọi là duyên nhân, tức là tạo cái điều kiện thuận lợi. Và quý Phật tử phải bỏ luôn cả công ăn việc làm của ngày hôm nay để có mặt tại đây, các công việc bận rộn ở nhà dẹp qua một bên hết đến đây, nghĩa là ta đã tạo cho chính mình một cái duyên thuận lợi. Và do vậy tất cả cái duyên thuận lợi do chùa tạo ra, do các Phật tử sắp xếp tạo ra, cái đó được gọi là tha lực, tức là cái năng lực bên ngoài hỗ trợ cho ta thực hiện một cái nguyện ước, một cái điều tốt đẹp nào đó. Và tha lực là không thể không có trong cuộc đời. Cha và mẹ khi con em của mình dưới tuổi vị thành niên 18 trở xuống, hầu như không ngày nào mà ta không truyền những tha lực cho con em của mình. Người mẹ 9 tháng 10 ngày truyền sức sống cho đứa con trong bào thai thông qua cái nhau là trao tặng cho đứa con một tha lực. 3 năm nhũ bộ, rồi là mười mấy năm ăn học, cả cha và mẹ, người công, kẻ sức, người hướng dẫn, kẻ trao tặng tình thương, đều là ban tặng cho con em của ta các tha lực. Các thầy cô giáo lên lớp truyền bá kiến thức, trao lại những cái kinh nghiệm về đạo đức, về mọi thứ ở trong cuộc đời cho thế hệ đàn em và những người đi sau, là đang trao truyền cho chúng những tha lực. Bởi vì đó, có rất nhiều tình huống ta tự một mình không thể nào làm hoàn thành hết tất cả các phận sự, và do đó ta cần phải có sự hỗ trợ của người khác. Như vậy tha lực là sự hỗ trợ tất yếu ở trong những hoàn cảnh tất yếu nhất định nào đó, để giúp cho sự kiện chánh nhân được thành tựu kết quả của nó. Và do vậy các quyền lực của chư Phật và chư Đại Bồ Tát đều trở thành những tha lực để hỗ trợ cho ta trong con đường hành trì và giải quyết các nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Vấn đề được đặt ra ở đây là cái giá trị của tha lực đó ảnh hưởng như thế nào và bao nhiêu đối với ta. Nhiều Phật tử bị ngộ nhận, nghĩ rằng lòng từ bi của chư Phật là vô hạn, lòng đại từ của các vị Bồ Tát là không có biên giới, cho nên ỷ lại vào tình thương đó, không tu, không thực tập, không làm gì cả, và cứ mỗi ngày nguyện chư Phật gia hộ ban phước cho mình, thì xin thưa rằng không thể nào các Đức Phật giúp đỡ cho ta được. Nếu các Đức Phật làm như thế thì các ngài cũng ô dù, cũng che đỡ cho những người chỉ biết quỵ lụy cầu khẩn tôn kính với mình, còn những người khác chẳng lẽ các ngài lại không quan tâm. Cho nên tha lực nó chỉ có một cái tác dụng là hỗ trợ thôi. Muốn thành công ở trong con đường tu tập thì tự bản thân ta phải tự hành trì. Có lẽ là tất cả chúng ta đều nhớ sự kiện ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan là người anh em họ với Đức Phật, cũng là người hậu cần, người đệ tử thân cận của Đức Phật rất nhiều năm, có bộ nhớ tuyệt vời tất cả những gì Phật dạy. Tôn giả A Nan nghe qua một lần là không bao giờ quên, như là cái ổ đĩa cứng của Ma Ni Tín. Nhờ đó mà ta có được kinh điển để đọc, để hành trì bây giờ. Khi ngài A Nan lâm nạn, suýt nữa là mất giới thể do vì cái cảm bẫy của tình yêu, và được Đức Phật cứu giúp, thì ngài A Nan mới tâm sự trước Đức Phật và hàng trăm các vị tỳ kheo cũng như là người cư sĩ tại gia rằng: nào giờ con có nghĩ rằng với tình thân giữa con và Đức Phật, con sẽ hứng lấy được nhiều giá trị an lạc hạnh phúc nhờ vào cái cộng hưởng của ngài. Nhưng bây giờ con mới cảm nhận được rằng trong con đường tu tập, ai tu nấy chứng, ai thực tập người đó có kết quả, không ai tu tập thế cho ai, cũng không ai ban tặng thành quả cho ai. Nhân đó Đức Phật mới dạy: nếu ta chỉ có ước nguyện mà không làm gì cả, cũng giống như ta nấu cát hàng trăm ngàn kiếp, cát là cát mà cơm là cơm, cho nên cát không thể nào trở thành cơm. Cơm là chánh nhân, và chánh nhân nó phải là tự lực. Và cái phần lửa nấu, điều kiện nồi ơ son chảo vân vân, và cái người chủng củi, hay là nói chung nguyên liệu và phương tiện để tạo ra nguyên liệu này, đều gọi là duyên nhân. Và tất cả cái đó đều được gọi chung là tha lực. Cho nên muốn thành tựu một kết quả gì, ngoài quyền lực, lòng từ bi vô hạn của Đức Phật A Di Đà và các vị thánh ở trên Tây Phương tịnh độ, tất cả chúng ta phải làm. Và cái đó chính là trọng tâm hành trì của Tịnh Độ Tông và cũng là của Phật giáo nói chung. Trong các ngôi chùa của Hòa Thượng Tịnh Không, ở bên vách phường tường bên phải của chùa, từ trong nhìn ra có tượng của Hòa Thượng. Quý vị nhìn thấy không? Hòa Thượng là một bậc cao tăng của Tịnh Độ Tông thời hiện đại, xây cất rất nhiều chùa. Chúng tôi đã từng đi Đài Loan, Úc Châu, Mỹ Châu thuyết giảng cho vài chục ngôi chùa tại những nơi này, và đã từng đến thăm viếng các ngôi chùa do chính Hòa Thượng xây cất và hướng dẫn. Chính điện của chùa do Hòa Thượng Tịnh Công cất thì nó rất là giản đơn, không có uy nga hoành tráng, và bên cạnh Đức Phật A Di Đà luôn có hai câu đối. Hai câu đối như thế này: bách phúc tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm. Nếu ta tự trang nghiêm, tức là tự làm đẹp mình bằng hàng trăm các phước báo và công đức do chính mình tạo ra, thì cái vế thứ hai sẽ trả lời chúng ta một đáp án: các Đức Phật luôn luôn hỗ trợ và giúp đỡ cho ta. Nhưng mà phần lớn rất tiếc, người ta chỉ nhớ cái vế đầu, nhớ cái vế thứ hai thôi: chư Phật sở hộ niệm, tức là cái tha lực và lòng từ bi. Các Đức Phật sẽ không bao giờ buông bỏ chúng ta, mà mình là không tự tạo cho mình là hàng trăm phước báo và công đức, thì dầu cho ta có muốn sanh về Tây Phương, các Đức Phật có thương ta cũng không thể nào giúp cho ta được. Do vậy nói gọi là tha lực hay là lòng từ bi hỗ trợ của các Đức Phật không có nghĩa là nó được quyền đi ngược lại với quy luật nhân quả mà Đức Phật đã dày công dạy dỗ cho ta. Và trong vũ trụ bao la này không có bất cứ một sự vật hiện tượng nào tồn tại ngoài quy luật của nhân quả và nhân duyên. Và đây chính là khám phá vô cùng to lớn của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cho nên để thực tập và hành trì có kết quả, các hành giả Tịnh Độ Tông hãy nương theo một phần tha lực và quyền lực của các Đức Phật, và 80% còn lại chúng ta phải tự làm, tự hành trì. Theo tinh thần này, chúng ta có thể nói đạo Phật là đạo hành động, đạo Phật là đạo dấn thân, đạo Phật là đạo biến các ước mơ thành hiện thực qua sự hành trì của bản thân mình, đó là tự lực. Còn các tha lực, quyền lực và Phật lực chỉ là một cái duyên hỗ trợ để cho ta không có bỏ cuộc nửa chừng trong các nghịch cảnh và chướng duyên trên con đường tu tập của mình. Xin quý vị nêu câu hỏi khác. Ở trên bàn thì có một số câu hỏi có sẵn rồi, và ưu tiên những câu hỏi trực tiếp. Nếu không có câu hỏi trực tiếp thì sẽ đọc câu hỏi trên bàn và kính mời cô.
Hôm nay Phật tổ con lại thầy. Hôm nay thì con có một câu hỏi là như thế này. Bài phán và bài nguyện phán nguyện của Đức, do như là Đức Như Lai nói rằng là nếu như sai lầm cái tốt những ai, nếu mà như là phát nguyện mà niệm người tiến ra thì ta không rước ở nước ta thì không cần hình Phật, tức là không sai đấy. Thì Nam Mô A Di Đà Phật thì con đã thấy là 10 là 36 tiếng rồi, mà đây là 10 tiếng thì con không hiểu là 10 tiếng là như thế nào. Thế cái thứ hai nữa là nếu như là đến lúc lâm chung mà viên thành và đến lúc lâm chung mà thành viên viên mãn ấy, thì con cũng không hiểu cái câu là viên mãn như thế nào, thì mong thầy là giúp đỡ con để con hiểu được.
Dạ, kính cảm ơn cô. Các câu hỏi vừa nêu ra đó nó liên hệ đến từ vựng và chữ nghĩa là chính. Trong lời phát nguyện thứ 11 của Đức Phật A Di Đà có cái ý là nếu ai niệm 10 tiếng, thực ra là nó là 10 câu, 10 lần á danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái bản dịch tiếng Việt trong tình huống này là chữ tiếng nên nó hơi bị tối nghĩa, làm cho ta có cái cảm giác rằng là niệm 10 âm tiết, trong khi đó cái câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là có 6 âm tiết, thì thường được dân gian gọi là 6 tiếng, do đó dịch là 10 tiếng thì nó không chuẩn, mà phải là niệm 10 lần hay là niệm 10 câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì Đức Phật sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho ta thành tựu được các quyền ước trong sáng. Ở trong kinh A Di Đà có dạy ở phần cuối bản kinh rằng là các hành giả đó, nếu thọ trì miên mật danh hiệu trong vòng 7 năm, thậm chí là 7 tháng, thậm chí ngắn hơn là 7 ngày, thậm chí là 7 tiếng, và nếu ở trong khoảng thời gian ngắn của 7 giây đó, sự chuyên tâm nhất tưởng của chúng ta không hề để cho bất kỳ một ý niệm nào của cảm xúc, của nhận thức, của ý niệm hóa, của tâm tư và của phân biệt can thiệp hay là xen lẫn vào, thì người đó đang đạt được cái tình trạng nhất tâm bất loạn. Và nhất tâm bất loạn ở đây chính là thiền, và chính là cái sự trở về với chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh vốn có, được gọi là tiềm năng Phật tính ở trong mọi con người chúng ta. Thì lúc đó hành giả sẽ tự cứu giúp mình bằng nguyện lực của các Đức Phật. tất cả những cái câu nói ngắn gọn như thế này cần phải có thêm nhiều dấu ngoặc đơn để giải thích. Chỉ hiểu nôm na như thế, và nhiều người ý lại bây giờ tôi đâu có cần phải tu đâu, để gần lúc chết tôi chỉ cần dành ra vài ba phút thành tâm niệm duy nhất là tôi sẽ được giảng sanh. Đâu đơn giản vậy. Nếu mà đơn giản như thế mà có kết quả, Đức Phật không phải rầy đây mai đó suốt 49 năm trường, giảng trên 300.000 pháp hội với trên 300.000 bài kinh khác nhau. Mỗi bài kinh đó, nó có một cái chức năng trị liệu về đời sống, về tâm lý, về bế tắc, để truyền trao an vui hạnh phúc cho mọi người. Và có nhiều người phải thực tập tới lui 5 lần 7 lượt, thậm chí đến vài chục năm, vài năm, tùy theo cái mức độ nghiệp nặng hay nhẹ để tự chuyển hóa bản thân mình. Cho nên chúng ta phải biết là trong lời phát nguyện đó chủ yếu là nói về cái giá trị của tâm chuyên nhất bất loạn, và đạt được cái trình độ này đó thì ta đồng với tâm của chư Phật. Và do vậy cái việc mà muốn đi về thế giới Tây Phương là chuyện rất là dễ dàng, giống như tu ngộ không, chỉ cần dùng một cái thước bản nhảy vèo một cái là bản sanh. Nhưng trên thực tế để có được cái tâm bất loạn dầu chỉ là 7 giây chuyên nhất ở mức độ không hề có bất kỳ một xuyên tạc nào, không phải là chuyện giản đơn tí nào. Tâm lý học Phật giáo phân tích cho ta thấy cái quán tính của tư duy nó như là một cái con ngựa ở trên đồng quan, như là cái con khỉ truyền cần ở trong rừng. Cứ mỗi một cái tích tắc trôi qua đó, nếu đây là một cái vòng tròn và tâm của ta là một mặt phẳng, cái vòng tròn này chỉ tiếp xúc ở cái mặt phẳng của cái bàn một điểm duy nhất trong một tích tắc duy nhất, tạo ra thành một cái hình vuông 90 độ. Nói theo toán học cũng tương tự như thế, mỗi một đơn vị của thời gian tâm ta tiếp xúc với một đối vật, và cái đơn vị thời gian kế tiếp mà trong kinh thường gọi là sát na, tức là nhỏ nhất nó lớn, nó nhỏ gấp 100 lần một cái đơn vị giây của đồng hồ, thì tâm ta lại có khuynh hướng bám vào một đối vật khác. Do vậy đó, chỉ trong vòng có một giây thôi, mình có thể có cảm giác là mình liên tưởng đến 5-7 thứ, vài chục thứ cùng một lúc. Cho thực tế là nó nói tiếp theo sao. Và do vậy đã được cái trình độ mà tâm chuyên nhất và bất loạn không phải là đơn giản. Mà muốn làm được như thế thì chúng ta phải có một cái quá trình để thực tập vài chục năm nó mới đạt được như thế. Và khi mình thực tập lâu dài đó thì chúng ta nó tạo thành một cái thói quen. Lúc đầu là có điều kiện, về lâu về dài ở mức độ cao và chuyên sâu hơn, vô điều kiện chúng ta mới đạt được. Như vậy khi mà chúng ta đạt được tình trạng và trình độ nhất tâm bất loạn thì chúng ta biết rằng là tâm thức của mình đang được nâng cao ở một mức là tốt hơn rất là nhiều so với cái sự tập trung ở một mức độ bình thường của con người. Do đó cái nguyện lực của chư Phật mang tính gấp là sự hỗ trợ và nói về cái giá trị chuyên nhất của tâm. Lúc đó không còn có phiền não tham sân si, các trần cấu, lòng ích kỷ, lòng vị kỷ can thiệp chi phối tâm thức của ta. Thì ngay cái tích tắc của thời gian ngắn đó, tâm ta tức là tâm Phật, tâm ta tức là tâm thánh. Và do vậy việc phát nguyện giảng sanh Tây Phương là chuyện diễn ra một cách rất là dễ dàng. Cho nên ta phải hiểu, muốn có được cái đó phải thực tập từ năm này qua tháng nọ, chứ không nên ỷ lại vào giờ cuối. Là bởi vì các thói quen của cái sư tư duy tiêu cực, là tư duy đề đó, nó quá nhiều ở trong kho tàng tâm thức của ta. Và đến những cái lúc mà chúng ta chuẩn bị qua đời đó, tâm mình dễ bị bắn loạn lắm. Lúc đó là cái cảnh giới giữa sống và chết, con người nơm nớp lo sợ, khủng hoảng và hồi hộp tột đỉnh, không hề muốn thừa nhận cái bệnh tật đang diễn ra trong cơ thể mình là một sự thật. Và như vậy ta có khuynh hướng là chối bỏ cái chết, ta sợ, ta không muốn chấp nhận đó. và những cái tâm lý khủng hoảng trong giai đoạn cuối này sẽ làm cho ta không dễ gì mà đạt được trình độ nhất tâm bất loạn. Ngay bình thường có mặt ở trên điện Phật là lúc cái tâm ta vẫn du lịch giang hồ, phải không ạ? Nãy giờ quý vị có nghe cái gì không? Nghe âm thanh gì không? Nghe cái gì? Nghe lời giảng không? Ngoài lời giảng còn nghe gì nữa không? Không à? Có nghe không? Chắc không? Vậy là tốt. Mưa đang rơi, rào rào rào, rác rác rác. Gió đang thổi, do mưa tác động. Ấy thế mà quý vị không nghe, bởi vì cái tâm mình nó đang chuyên chú một cách tập trung vào cái lời thuyết giảng. Cho nên sự hiện hữu của âm thanh mưa xào xạc tác động trên mái ngói và tác động trên các tấm bạc ở trước sân chùa đã không ảnh hưởng chi phối đến cái ý thức của lỗ tai, và do đó sự hiện hữu của nó được xem như là không có với mình, mặc dù về phát quan nó đang tồn tại. Khi chúng ta niệm Phật đó, chúng ta phải hiểu rằng cái nghệ thuật thay thế đang được diễn ra. Nương vào cái âm tiết 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật với cái sự hỗ trợ của các tràng hạt, ta tập trung tâm ý thức vào danh hiệu của Đức Phật, và do vậy nó không còn có cơ hội để bám víu vào bất cứ cái gì. Chúng tôi chỉ là một vị phàm tăng, quý vị còn chuyên tâm nhất ý đến như thế thì danh hiệu của Đức Phật, cái uy lực của chư Phật, cái tha lực của Đức Phật, cái quyền lực đại hùng các Đức Phật sẽ làm cho chúng ta có được sự chuyên nhất cao hơn nhiều và đặc biệt hơn nhiều. Do đó việc sử dụng tràng hạt và danh hiệu của Đức Phật được xem như là một phương tiện, chứ không nên xem là cứu cánh ở trong tự thân của sự hành trì. Phương tiện có nghĩa là sự hỗ trợ để tâm ta được nhất tâm bất loạn, mà nếu được ở trong vòng 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn là 3 giây thì 10 câu là 30 giây, tức là nửa phút, thì ta đã đạt được cái trình độ tâm linh không dao động. Và trình độ đó là trình độ để đi vào cái biển pháp vô lượng, đi vào cái cõi giới siêu tuyệt, và đi vào cái hào quang tuệ giác của các Đức Phật. Các nhà khoa học, các nhà bác học đóng góp nhiều công trình vĩ đại mới cho nhân loại là nhờ ở sức tập trung cao, mặc dầu chưa phải là nhất tâm bất loạn, vì có rất nhiều người vẫn còn nghĩ cái công trình đó nếu chúng ta đăng ký tác quyền thì sẽ trở thành là đại gia, trở thành một triệu phú hay là tỷ phú, hoặc là danh tiếng của mình sẽ lừng lẫy ở trên cuộc đời này, sau khi chết hàng triệu triệu có người vẫn tiếp tục nhớ đến ta, có thể có hàng loạt các tư duy, các ý tưởng khác sang lẫn vào trong lúc mà người đó đang làm công tác nghiên cứu và khám phá, cho nên vẫn chưa đạt được tình trạng nhất tâm bất loạn. Vì đó nhất tâm bất loạn là điều kiện thanh tịnh và thanh lọc hóa toàn bộ các hạt giống và các năng lượng tiêu cực của tâm, mà trong tiến trình tu tập nhiều đời kiếp trong sanh tử luân hồi, chúng ta đã có nó như là phong tục, tập quán, thói quen, cá tánh, và có nhiều cái rất là khó ưa, rất là khó chịu, ta không dễ gì chuyển hóa chúng ở trong một thời gian ngắn. Cho nên ta phải có nhiều cái giống hoạt đơn để giải thích, và phải làm những cái tiền đề, những hỗ trợ tích cực, thì cái việc tu tập của ta mới trở thành một cái quán tính mà mỗi khi mà muốn tập trung cao độ là nó có thể thiết lập được liền. Như vậy nói tóm lại, cái lời quyền lực đó vẫn chính yếu là nằm ở cái tự lực nhất tâm bất loạn của ta, và đây là điều kiện tiên quyết để ta được vãng sanh Tây Phương. Nếu thiếu điều kiện này, chư Phật giàu có thương vẫn không thể nào giúp. Còn với thứ hai của câu hỏi về cái khái niệm viên mãn á, thì nó có hai nội dung. Thứ nhất về nghĩa đen, nó là sự trọn vẹn hoàn tất một cái gì đó rất là chu toàn.
Thầy ơi, con hỏi lại là khi vãng sanh tịnh độ sẽ viên thành toàn giác chứ không phải?
Vãng sanh tịnh độ sẽ viên thành toàn giác, thì câu này nó có ý nghĩa thế này: viên thành là thành tựu, đạt được một cách 100%, chứ không phải là 80 hay là 50 hay là 70 trên 100, mà nó là trọn vẹn, không có gì để mà tu tập nữa. Toàn giác là giác ngộ trọn vẹn, tức là Phật quả, là chứng được quả Phật, trở thành một bậc đại giác ngộ như Đức Phật Thích Ca lịch sử. Thì khi mà tu tập được trọn vẹn thì chúng ta trở thành toàn giác là chuyện tất yếu thôi. Vấn đề đặt ra ở đây là các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, mỗi vị có phương pháp tu tập riêng, nhưng kết quả đạt được là đồng nhất, tức là toàn giác. Các ngài không trở thành bản sao của nhau. Đây là điều mà chúng ta nên học hỏi. Đức Phật Thích Ca là đệ tử của Đức Phật Nhiên Đăng, hạnh nguyện tuệ giác. Nhiên là ánh sáng, đăng là ánh sáng của ngọn đèn, ánh sáng gấp đôi, chỉ cho trí tuệ không bị hạn cuộc. Nhưng khi thành đạo quả, Đức Phật Thích Ca mang hiệu là Thích Ca Mâu Ni, không trở thành Nhiên Đăng hai, Nhiên Đăng A cộng, Nhiên Đăng A trừ, trở thành bản sao của Đức Phật là không nên, mà trở thành một nhân cách mới và đóng góp cho lịch sử nhân loại cũng như là các loài chúng sinh ở mức độ nó thích ứng với cái nghiệp cảnh và cái quyền lực. Đức Phật Di Lặc trong tương lai là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, nhưng khi thành đạo quả toàn giác thì ngài được hiệu là Di Lặc, chứ không có là Thích Ca hai, Thích Ca ba. Đó là điều chúng ta có thể học hỏi. Đây là cái triết lý rất có chiều sâu của đạo Phật, ở chỗ chúng ta không đi lối mòn để trở thành một bản sao hay là nhân bản vô tính như công nghệ khoa học ngày nay, mà chúng ta trở thành một nhân cách vĩ đại toàn giác. Và do vậy Đức Phật đã tuyên bố trong kinh: các đức Phật là chư Phật đã thành, các chúng sinh là Phật sẽ thành trong tương lai. Và ngài đưa ra một ánh dụ rất có chiều sâu, giống như một cái hoa sen. Tạm gọi đây là một cái hoa sen, nó đang còn ở tư thế là bức sen. Búp sen thì nó khác ở hoa sen ở chỗ là các cái cánh sen nó chưa nở một cách trọn vẹn, mà nó đang còn búp lại như là một hình thù một cái búp tay. Ngay cả trong tình huống cái búp sen này đang nằm ở dưới mặt nước, tức là bùn nhơ, lúa lên khỏi cái bùn nhơ chút xíu, đang nằm lưng chừng giữa mặt nước, đang nằm ở trên đầu mặt nước và nở gương nhụy cánh hạt bài ra một cách rất là đẹp, thì ta vẫn thấy ở cái búp sen và hoa sen nở trọn vẹn giống nhau một điều, là tất cả đều có gương nhụy cánh hạt, không phải chờ cái hoa sen này nở thì gương mới có, nhụy mới có, cánh mới có, hạt mới có. Quý vị cứ thử mở các búp sen ra thì các yếu tố đó đều giống nhau. Vấn đề khác nhau ở chỗ là tính thời gian trước và sau, nhanh và muộn. Ta và các đức Phật khác nhau ở tính thời gian tu tập và kết quả đạt được đều giống nhau cả. Do đó, khi mà chúng ta tu tập trọn vẹn, tất cả các công đức, tất cả các phước báo, thành tựu được tuệ giác, giải phóng nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa những tâm thức tiêu cực và trở thành một bậc vĩ đại về nhân cách, đó là Phật, thì ta sẽ có một danh hiệu mới ứng với cái hạnh nguyện tu tập trong lúc chúng ta đang là một vị Bồ Tát. Do đó học theo đạo Phật, ta không nên khinh thường vào bản thân mình, và dĩ nhiên ta không nên tự phụ cống cao ngã mạn. Khinh thường bản thân và cống cao ngã mạn là hai phương diện đối lập của cái tôi, mà đạo Phật dạy chúng ta vô ngã là chuyển hóa cái tôi đó. Rất nhiều người giỏi nhưng mà có tâm lý là xem tất cả như là cát bụi, còn mình là núi cao. Xem tất cả là lửa đom đóm, còn mình là mặt trời. Xem tất cả chỉ là một giọt nước, mình là đại dương. Xem tất cả chỉ là những hạt cát, mình là cả một bãi cát. Và cái tâm lý đó sẽ làm cho các khoảng cách tâm lý ở trong các mối quan hệ giao lưu đối tác được xuất hiện, cho nên đi tới đâu mất lòng và không hòa hợp đến đó. Ngược lại cái tâm lý mặc cảm tự ti, nghĩ thân phận mình là phàm phu, học hoài, học mãi, tu hoài, tu mãi vẫn không đạt được. Còn các đức Phật đều là những bậc thánh nhân, nhân cách cao thượng và vĩ đại, cho nên các ngài làm được việc đó, còn ta thì không. Ai có những tâm niệm này thì cái tôi đó là cái tôi làm cho mình chìm sâu xuống ở trong cái mặc cảm mà không thể nào vươn lên được. Cho nên tu vô ngã là phải giải phóng hai cái tôi mặc cảm và cống cao, thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái năng lực để đạt từ từ cái trình độ viên thành toàn giác. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều có thể làm được. Trong cái nghệ thuật giao tế của người Phật tử, ta gặp nhau, tặng cho nhau một bút hoa sen bằng hình thù, hai tay áp sát và để trước ngực, nhiều Phật tử ngộ nhận rằng đây là cái lối chào dành cho người tại gia ứng xử với người xuất gia. Còn theo tinh thần Phật dạy, người xuất gia cũng phải chào người tại gia bằng một cái sen bút, xin tặng người một đức Phật trong tương lai. Chúng ta đang tặng một cái lời sắp tấn, một cái sự nhắc nhở rằng các vị là Phật trong tương lai, cho nên trong hiện tại này phải ứng xử với tự giác, với đạo đức, với văn hóa, với nhân cách cao thượng, để chúng ta không phụ lòng đức Phật đang ở trong người của mình. Phật đang trong ta, nhưng trong ta trong tư thế một đức Phật nằm ngủ. Bây giờ chúng ta phải đánh thức đức Phật đang nằm ngủ đó dậy, để chúng ta trở thành một bậc toàn giác. Và đây chính là triết lý rất năng động, tích cực, sáng tạo và phát minh của Phật giáo. Mọi lĩnh vực ngành nghề và mọi người trong tư thế xã hội của mình nên khai thác yếu tố này để đóng góp nhiều trong những lĩnh vực mà mình được xem là một sở trường, hoặc tối thiểu theo đuổi đó như là một sở thích. Ta nếu chỉ có tinh thần copy, đi lối mòn của những người đi trước, thì ta vĩnh viễn trở thành là bản sao, chứ không thể nào đóng góp lớn cho cộng đồng và xã hội được. Học theo Đức Phật thì phải học trên tinh thần nguyện tu tập viên mãn để trở thành một bậc toàn giác, tức là giá trị cao nhất, chứ không thỏa mãn hài lòng với hoa cỏ dại bên lề đường, trong khi con đường chúng ta đi rất là dài để đến bảo sở giác ngộ an vui và hạnh phúc. Bây giờ thì ở trên bàn có nhiều câu hỏi, chắc có lẽ là chúng tôi sẽ nói ngắn hơn để chia sẻ và giải đáp được nhiều câu hỏi hơn. Chúng tôi sẽ trình tự đọc theo thứ tự các câu hỏi hên xui, câu nào được đọc trước thì giải đáp trước, và câu nào đọc sau thì quý vị cũng hoan hỷ cho. Mà nếu mà hết thời giờ mà chưa kịp đọc lại càng hoan hỷ hơn. Xin thầy giải thích các câu nói sanh tử là sự đại, đế nghiệp vãng sanh là gì, tu tập và tập tu có khác nhau không? Sanh tử là sự đại là một cái câu được sử dụng như là công án và hỏi đầu đối với các vị thiền sư Trung Quốc, Nhật Bản, và được phổ quát quá ở trong các truyền thống thiền ở các quốc gia ảnh hưởng truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Nguồn gốc của cái câu tu tập này đó, nó gắn liền với cái sự tích Đức Phật Thích Ca Tầm Đạo. Vừa rồi trong số Phật tử đây có ai tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia không? Có không? Có à? Dạ, dạ tốt rồi. Ngày 15 tháng 5 2008, Dở Cải Lương Cuộc Đời Đức Phật, quý vị có xem không? Có không ạ? Rất tốt. À, trong cái cảnh diễn Cuộc Đời Đức Phật do chúng tôi tư vấn kịch bản đó, quý vị sẽ thấy là khi Đức Phật đi ba cửa thành, ngài bị ám ảnh bởi vì những điều mắt thấy tai nghe trong cung vàng địa ngọc á, hầu như là làm cho ngài bị mất đi cái cơ hội thấy được cái cảnh tưởng thật về đời sống già bệnh và chết. Cái khủng hoảng tâm lý trong tình huống đó đã làm cho ngài phải suy nghĩ cái hạnh phúc của vàng son mà vai vị cao nhất là một vị vua chỉ là tạm thời thôi, rồi ai cũng phải một lần trải qua cái già, cái bệnh và cái chết. Và do đó Ngài không phản ảnh, đi tìm một phương hướng khác để cứu cho mình, người thân và toàn chúng sinh. Ngài nhìn thấy hình ảnh một vị sa môn tóe lên được một cái cánh cửa mở sự giải thoát. Và khi Ngài tu tập muốn thuyết phục được vua cha thì Ngài đã đưa ra bốn điều kiện: con sẽ sẵn sàng ở lại ngự trị ngai vàng nếu cha thỏa mãn cho con được bốn điều nguyện ước. Thứ nhất, làm sao cho con trẻ mãi không già. Thứ hai, làm sao cho con sống hoài không bệnh. Và làm sao cho con không vẫy tay chào với cuộc đời. Và thứ tư là làm sao cho con không bị khổ đau. Và nhà vua nói: trời, cha làm con không được, làm sao giúp cho con được, không ạ? Đó là quy luật của thế giới sự sống. Và cái hình ảnh sanh tử, tức là sống chết, sự đại là chuyện quan trọng, là chuyện lớn. Do đó tất cả các vị thiền sư lấy từ cái điểm tích này tạo ra một cái hình ảnh để tu tập. Khi mà mình xem chuyện sống chết là quan trọng nhất ở trong đời tu, thì mấy mươi năm có mặt ở trong ngôi chùa, mỗi ngày phải vay mượn sự phát tâm của đàn na tín chủ, cơm ăn áo mặc, thì phải tu cho đến nơi đến chốn, thành tựu được đạo quả. Bằng không á, thì kiếp sau phải mang lông đội sườn để đền đáp lại cái công ơn của đàn na. Thầy thấy cái chuyện sống chết là quan trọng nhất, chứ không phải là chuyện vui chơi, những cái sinh hoạt hay là những cái này cái nọ thuộc về trang tục là hấp dẫn. Mặc dù nó có cái thói quen, nó tạo một cái quán tính cho chúng ta có cảm giác là đê mê nó, thì phải nhớ đến chuyện sống và chết là quan trọng nhất, như Đức Phật đã từng. Và nhờ tâm niệm quán tưởng điều đó, cho nên Đức Phật đã tu tập được thành đạo. Các thiền sư cũng dựa vào điển tích này để răn nhắc học trò của mình, nhất là những người xuất gia, cần phải xem cái mấu chốt đó dẫn đến sanh tử luân hồi khổ đau của biết bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu loài chúng sinh. Và do ta phải khởi lên lòng từ bi về trí tuệ để thực tập và tu có kết quả, để giúp đỡ cho biết bao nhiêu là người đang có nhu cầu. Còn người Phật tử tại gia thì không cần phải quan tâm đến thế. Người Phật tử tại gia chỉ cần làm phước thật nhiều, hiểu giáo lý thật sâu, sống thật là an lành, kinh tế thật là giàu, nhà cửa thật là sung túc phong phú, để chúng ta có điều kiện chia sẻ những vấn đề bất hạnh. Người Phật tử tại gia phải học theo mô hình của cư sĩ cấp cô độc. Ông tên là Tu Đạt, nhưng vì cái hạnh nguyện của ông đó là giúp đỡ cho những người cơ nhỡ, người già, trẻ mồ côi, những người lang thang vỉa hè không người chăm sóc, những người bệnh tật, những người tâm thần, những người bị mất chỗ, bị cương, thì ông hỗ trợ giúp cho những người đó được làm lạc. Và do đó cuộc đời đã phong tặng cho ông một danh hiệu rất đẹp: cấp cô độc, người cung cấp, người ủng hộ cho những người cô độc khổ đau trong cuộc đời. Là người Phật tử ta phải học theo ông. Còn những người cầm cân nảy mực các quốc gia thì học theo mô hình chuyển luân thánh dương, tức là một vị vua đạo đức, một vị vua trí tuệ, xem cái quyền lợi của dân tộc lên đầu và phục sự dân tộc theo tinh thần dân chủ và nhiều cái giá trị nhân quyền, để cho họ có cơm no áo ấm, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và dân minh. Đó là tinh thần của Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta phải tùy theo cái trường hợp mà chúng ta thực tập. Còn người Phật tử tại gia mà quá đặt nặng về vấn đề sanh tử là sự đại, coi chừng á, chúng ta sẽ là không còn thiết màng gì đến cái đời sống trên đời này nữa hết. Và dần già chúng ta đi hơi quá đà. Nếu quý vị không hài lòng với đời sống tại gia thì chúng ta phát nguyện trở thành người tu thì tốt. Thì người tu có được trọn thời gian, trọn tâm huyết, trọn năng lực, không gian thuận lợi để đạt được viên thành Phật quả toàn giác. Còn với tư cách tại gia thì chúng ta không cần phải chứng đắc, mà chỉ cần trở thành người hạnh phúc để dấn thân trong các lĩnh vực xã hội, ngành nghề trong xã hội, để đưa tiếng nói Phật pháp vào, để đưa tuệ giác của đạo Phật vào, làm nền tảng đạo đức của dân tộc. Và nhất là trong cái giai đoạn toàn cầu hóa, cái cơ chế thị trường làm băng hoại rất nhiều các giá trị truyền thống, để cho một quốc gia phát triển, các nước nghèo không còn cách lựa chọn là chọn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và do đó chúng ta đánh mất nhiều giá trị truyền thống là không nên. Cho nên người Phật tử dấn thân vào những điều này để góp phần gieo trồng đạo đức và văn hóa Phật giáo, để bên cạnh việc phát triển kinh tế như một nhu cầu tất yếu của xã hội, ta vẫn có những giá trị đạo đức song hành theo, thì xã hội sẽ không bị lũng đoạn. Cho nên người Phật tử tại gia không cần phải tu tập những cái câu quá cao như là quán tưởng sanh tử là việc lớn. Cái đó dành cho người xuất gia. Và ai muốn đạt được như vậy thì chúng ta hãy thay đổi hình thù người tại gia thành xuất gia. Còn tư cách tại gia thì chúng ta chỉ tu tập nhập thế là đủ rồi. Đối với câu hỏi đế nghiệp vãng sinh thì nó có cần có hai sự giải thích. Thứ nhất, đế nghiệp là mang nghiệp của phàm phu trong tâm, trong kho tàng thức, bởi những hành động đã từng diễn ra trong quá khứ, có nhiều lầm lỗi, có nhiều sai và có nhiều cái là tội. Ta vẫn có được một cái tiềm năng nếu được sự hỗ trợ thích hợp của những bậc tâm linh cao thượng, hay là quyền lực của chư Phật, hoặc là những người bạn đồng tu, hay người thân quyến thuộc trong gia đình của mình, ta vẫn có thể chuyển nghiệp đó và giảng sanh về Tây Phương. Đây là một học thuyết để giúp cho ta giải phóng cái mặc cảm tội lỗi vốn có, cố tình hay là vô ý trong quá khứ. Có nhiều người sau khi làm điều ác rồi được thức tỉnh hồi đầu, rai rứt lương tâm ngày và đêm, hành hạ cảm xúc dày vò thân xác của mình, vì nghĩ rằng cuộc đời này của mình là hết rồi, mình đã tạo quá nhiều tội lỗi, do đó có nỗ lực cũng trở thành là bằng không. Cho nên đó, họ đã đẩy đưa họ vào trong những cái thế tự phẩm, hoặc là sống là sống dở chết ươm, không có lợi ích cho ai mà cũng không hề lợi ích cho chính bản thân mình. Chúng tôi đã có cơ hội đến trại giam 5 lần, đó là trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trại giam này là nơi đang giam giữ gần 2.000 phạm nhân với mức án hình sự 5 năm đến 20 năm tù giam bởi các cái tội danh giết người, cướp của, lừa đảo tài sản, rồi tổ chức mại dâm, tổ chức đường dây ma túy và nhiều cái tội danh khác. Thì rất nhiều người đó, lần đầu chúng tôi có mặt thuyết giảng về đề tài Quay Đầu Là Bờ, họ mới vỡ lẽ ra rằng là cuộc đời của họ không phải là dấu kết thúc. Ở trong tù đó, họ bị cái nỗi khổ niềm đau dằn xé gương gớm lắm, nào là lương tâm dằn xé, nào là tòa án có lương tri là kết án họ, họ bị ám ảnh ngày và đêm. Ví dụ những người đã từng giết người đó, đêm nào cũng nằm mơ thấy hương hồn của người bị giết về đòi nợ và đòi giết lại họ. Họ bị khủng hoảng trong giấc ngủ, họ bị ám ảnh trong lúc thức, và cái nỗi đau đó dần sẽ lương tâm lẫn thể xác của họ. Có một cô phụ nữ tuổi 50 hoài, rất là thương kính mẹ. Bữa đó đó gia đình nghèo quá cho nên bạn bè rủ đi uống rượu, và cô đã không kịp được lòng uống rượu để giải sầu, về rượu đã làm cho cô mất đi sự kiểm soát. Một người làng xóm tới mắng trách chửi bới hỗn láo đến mẹ của cô, cô giận quá cho nên phản ứng tự vệ bên kia mạnh hơn. Cuối cùng cô đã dùng con dao, và chỉ một phút không kiềm được lòng sân, người kia đã ngã quỵ mà chết. Cô bị kết án 20 năm tù vì còn con thơ mẹ già, cho nên là được giảm án chung thân. Thì vào trong tù cô bị rai rất ngày và đêm, thì được giám đốc thông tấn xã trung tâm nghe nhìn của miền Nam và thường trực của VTV phỏng vấn trong chuyến đi ngày 31 tháng 5 2008 vừa rồi. Thì cô mới trả lời sau khi nghe các bài giảng của chúng tôi và thực tập ăn chay một ngày, thực tập niệm Phật và ngồi thiền, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và còn cái niềm hy vọng rằng mình sẽ vươn lên trong cuộc sống được, chứ không phải là kết thúc. Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Cho đó là những người đã từng có tội lỗi, gươm đã từng dính máu, bàn tay đã từng nó là dính các tài sản của cải của người, tàu óc đã từng mưu lợi cá nhân để là biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau, thì đừng bao giờ là có cái mặc cảm tội lỗi quá nặng như thế để không dám vươn lên. Thì cái câu đế nghiệp vãng sanh sẽ giúp cho chúng ta giải phóng điều đó. Ta mặc dù có những cái tội lỗi nhưng biết thành tâm ăn năn hối lỗi để quay đầu, ta có thể trở thành một con người mới. Vì đạo Phật dạy và khẳng định rằng không có số phận, không có sự an bài, không có đặt phong trần phải phong trần, bắt thanh cao mới được đặng phần thanh cao, chuyện đó là không có. Quan điểm đó là của Nho giáo rất tiêu cực, cầu an thủ phận. Còn đạo Phật dạy chúng ta chuyển nghiệp, làm mới cuộc đời, thay đổi đời sống để mỗi giờ phút trôi qua, mỗi ngày mà là một con người mới, ngày càng tốt hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Cho nên các hành giả nếu lỡ tạo những tội nghiệp trong quá khứ thì đừng quá sợ hãi, mà hãy sám hối đầu để có cơ hội trở thành một người lương thiện ở hiện tại. Sau khi chết ta vẫn được vãng sanh như thường. Còn đối với cái hai khái niệm tập tu và tu tập, nó giống nhau ở cái chỗ là thực tập. Người tập tu là mới bắt đầu trên con đường tu. Đối với người xuất gia đó, thì ở trong miền Nam gọi cái người mà tập tu á là chú điệu. Người miền Nam á thì thường phát âm trại, đọc giọng sai đó. Thay vì là chú đạo thì đọc sai, sai thành là chú điệu, làm cho nhiều người nói chú tiểu đi tu mà còn điệu sao được. Thì là chú đạo, tức là đang tập sự trên con đường đạo an vui hạnh phúc dấn thân và giải thoát. Và để thể hiện đó là một sự tập sự thì nhà chùa ở trong miền Nam á, đối với các chú mà từ 7 tuổi trở xuống thì để ba cái giá, là ba cái chỗ chính giữa đầu, mặt trước, bên trái, bên phải. Do vậy mà khi những người mẹ sinh ra những đứa con mà thấy cái tóc ở chỗ ba cái vùng này nó nổi cộm hơn á, thì chúng ta phải biết rằng là những cái chú này là có hạt giống Phật ở đây. Chúng tôi hồi nhỏ có ba chỗ, cho tôi trong xóm được mệnh danh là ba chỗ chú tiểu. Sau này đi tu thiệt, có người có mà không đi tu vì không gặp được duyên lành. Thì các chú tiểu nhỏ đó thì để ba chỗ, còn 7 tuổi trở lên thì để một chỗ. Mà ở miền Nam á thì từ 7 tuổi đến lúc 20 tuổi còn làm sa di đó thì để cái chỗ nó luôn, nên dài thường thường. Chúng tôi cũng để như thế cho đến lúc 20 tuổi, cái chỗ của chúng tôi nó dài đến khoảng 8 tấc gần thước. Ở trong miền Bắc này thì ít thấy lắm các bạn, không có phong tục đó. Cái xuất gia là cạo đầu hết. Sở dĩ mà để cái chỗ như vậy thì các vị hòa thượng ở miền Nam á là dựa vào cái câu nói của Đức Phật Thích Ca. Ngài dặn như thế này: tất cả các vị thầy tu mỗi ngày phải tự rờ đầu của mình vài lần, và phải nên nhớ rằng ta không còn mái tóc đẹp để mà hãm diện, ta không còn mái tóc để mà làm duyên. Vì dân gian thường nói cái răng cái tóc là vóc của con người. Về phương diện y học, về phương diện cơ thể học thì chúng ta cũng thấy rằng là răng mà tóc mà khỏe thì sức khỏe người đó rất là cường tráng, còn răng mà rụng sớm thì chúng ta biết là sức khỏe kém, tóc mà rụng sớm là cũng có nhiều chứng bệnh khác. Cho nên là người tu bỏ hết những râu tóc để không có cái gì để chúng ta hãnh diện tự hào nữa, trở thành một người rất là giản đơn trong thanh cao, sống an vui và hạnh phúc. Cho nên ý nghĩa thứ hai phát sanh từ câu nói này của Đức Phật: tóc tượng trưng cho đề, đề tượng trưng cho phiền não, phủi sạch mái tóc là rũ bỏ phiền não và trần ô của kiếp tại gia. Và là người tập sự cho nên vẫn còn lại cái phần nào đó của trần ô của thế gian, cho nên phải thực tập trên con đường đạo để rũ bỏ từ từ. Sau một thời gian mười mấy năm ở trong miền Nam thì thường đi tu từ nhỏ, thì đến 20 tuổi nếu mình tu tập có nhiều tiến bộ thì bắt đầu thầy của mình cho phép thọ giới sa di, sau đó là thọ giới tỳ kheo, để làm một vị thầy, là một vị sư thầy, thì lúc đó ta mới trọn vẹn cạo đầu sạch trơn. Đầu này mát lắm, mùa hè này khỏi phải gạo đầu, gội đầu vậy không à, khỏi sợ nóng được. Ta tượng trưng là phiền não nhiễm ô của trần cấu đã hết rồi. Đó là tiến trình tập tu. Còn đối với người tại gia đó thì tập tu thì bao gồm những cái ngày sóc vọng, rằm, mùng một, lễ Phật, những ngày văn hóa, lễ hội chùa, chúng ta đến tham dự một ngày hoặc là nửa buổi, chúng ta thực tập tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, ăn chay, niệm Phật và nhiều cái phương pháp thực tập khác. Ở trong miền Nam đó thì nó có thêm gia đình Phật tử để dành cho giới trẻ. Gia đình Phật tử tuyển dụng các trẻ em từ 4 tuổi cho đến là 45 tuổi, chia làm giới tính và nhóm tuổi. Tuổi thiếu nhi thì có sinh hoạt riêng với nội dung riêng, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên, tuổi trung niên đều có những chương trình sinh hoạt thích hợp với giới tính và nhóm tuổi. Và tuổi trẻ không phải tụng niệm nhiều mà ca nhiều, ca những bài đạo ca, những bài Phật ca, những bài thiền ca. Và do đó cái giá trị chuyển hóa nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Chứ còn tuổi trẻ mà nghe cái tiếng niệm Phật tóc 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 bèn tóc 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 bèn là không thích hợp, vì cái âm thanh này nó quá trầm lắng hướng nội và thường nó thích hợp với người lớn tuổi sau những thăng trầm trong cuộc đời. Còn trẻ thích nhạc rock, nhạc pop, nhạc giật gân, nhạc hip hop, nó bởi vì cái cá tính của con người trong giai đoạn đó với tâm sinh lý nó thường thích hợp như thế. Cho nên Phật giáo miền Nam đã linh đồng uyển chuyển tạo ra rất nhiều bài nhạc. Cho đến bây giờ sau 5 năm chúng tôi làm thư ký của ban văn hóa Phật giáo, chúng tôi đã làm được là hơn 40 album nhà Phật giáo xuất bản có giấy phép đàng hoàng với những giọng ca của các ca sĩ nổi tiếng và ngôi sao, 57 cái đĩa cải lương về đạo Phật, 60 đĩa ngâm thơ bởi những giọng ngâm thơ Nam Trung Bắc nổi tiếng trên các đài truyền hình và đài phát thanh. Bởi vì chúng tôi thấy rất rõ mỗi một loại hình văn hóa nghệ thuật đó nó đáp ứng và thích hợp với từng lứa tuổi khác nhau. Và do vậy nếu chúng ta chỉ sử dụng một phương pháp truyền thống, đó là tụng niệm kinh không, chúng ta sẽ không tạo điều kiện và cái sân chơi cho giới trẻ được. Chúng tôi tạm gọi là sân chơi, cái chữ mà chơi đây là tu tập thôi, tập tu phải cho các em vui chút xíu các em mới vào chùa. Chứ vào chùa mà trang nghiêm như các cụ lớn là các em là không nổi, và chỉ cần đi 3 lần 4 lần như thế chán nản là sợ về luôn. Có nhiều thanh niên vào là mặc cái quần nó rất là bó sát, bắt ngồi thiền ngồi chút xíu là tê cái chân, lần sau ba mẹ rủ đi chùa không dám đi, nói con bữa nay con bận thi ba ơi, bữa nay con phải đi làm công việc, ngày mai con phải chuyện này chuyện nọ để cáo từ. Do đó đó là đối với tuổi trẻ và thanh niên nói chung, chúng ta phải cho họ tập tu, chứ không phải là tu một cách gọi là quá nghiêm túc, tu gắt hủ tiệu thì họ sẽ không thích hợp được. Cho nên trong sinh hoạt gia đình Phật tử đó, có cái phần tụng kinh bằng lời ca chỉ trong vòng có 15 phút thôi, sau đó là sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt đối vui, sinh hoạt hội trà, sinh hoạt trại hè, sinh hoạt cấm trại và nhiều cái cuộc học hỏi giáo lý nó phù hợp với lứa tuổi khác. Và chúng tôi cho rằng là sự tập tu như thế nó rất là có kết quả. Chứ bằng không đó, nhiều khi chúng ta nhiệt tình quá, mình muốn con của mình cũng giống như ông thầy tu, nó sợ luôn, nó muốn hưởng thụ cuộc đời mà muốn làm thầy tu sao được. Do đó chúng ta phải ý thức chuyện này để chúng ta hướng dẫn từ từ thì mới có kết quả. Còn tu tập á, nó bắt đầu bằng sự tập tu và cái kết quả của nó là viên thành toàn giác. Trong khoảng thời gian đó đó, nó không có cái thời gian với gián cách. Tùy theo cái vai trò là tại gia hay xuất gia mà sự tu tập của ta là nên nhiều hay là ít. Luôn tiện đây chúng tôi xin nói thêm là người Phật tử tại gia không cần phải tu đến độ biến cái ngôi nhà của mình là cái ngôi chùa thứ hai. Nhiều người cũng tu một ngày là 4 thời, 4 giờ sáng công phu, trưa 10 giờ cúng ngọ, chiều 4 giờ là cúng thí thực cho cô hồn, 6-7 giờ tối tụng cái khóa tinh tịnh độ, giống như hình các thầy tu à. Tu riết như vậy là các ông chồng mình bỏ luôn. ông ganh với Phật, ông ghét Phật, nó chờ lễ từ khi ngày thâu nạp bà vợ của tôi rồi, vợ tôi đâu còn màng với tôi gì nữa đâu, coi tôi không ra cái gì hết trơn á, tôi có mặt trong cuộc đời này cũng giống như là không có hiện hữu. Có ngày bà chỉ biết chăm sóc Phật, cúng hoa quả hương đăng, tụng niệm bái sám, còn tôi bà không thèm thiết tha gì hết trơn. Cho nên á, các ông chồng sẽ mặc cảm với Phật. Do đó chúng ta phải ý thức rất rõ là người tại gia thì đừng có tu gấp củ kiệu đến thế. Tôi vừa thôi, tu phước là chính, tu huệ thêm một phần để chúng ta biết đường mà đi, để biết mà hạnh phúc. Và chúng ta phải giàu sang phú quý thật nhiều để làm việc làm. Có nhiều người tu thời gian đó, giờ bây giờ tôi buông hết rồi, tôi chán cuộc đời này, có đời mà danh vọng để làm cái gì, báo thế làm gì, rồi mỗi người theo như chết cũng hai thước đất giống như ai, nói ý hịch kiểu thầy tu. Thầy tu thì như thế thì được, rồi tại gia phải làm, phải dấn thân, phải lao động, phải đóng góp để chúng ta truyền bá tư tưởng Phật pháp vào trong cuộc đời. Cho nên đừng tu quá nhiều. Như vậy là sự tu tập của người tại gia là không cần chứng đắc giải thoát, vượt khỏi sanh tử luân hồi. Người xuất gia thì cần như thế. Còn ai không thỏa mãn với sự tu tập của người tại gia vì thấy không áp phê, cái đô của mình cao như người xuất gia, nếu có vợ chồng đã sau khi hoàn tất hết trách nhiệm thì mình mới xin phép vợ hoặc là chồng của mình hoan hỷ đồng tình cho nguyện ước cao thượng đó. Và nếu cha mẹ nào có những đứa con như thế thì ta đừng có nên khóc lóc sợ hãi, nói con trời ơi con ơi ở nhà đi hưởng thụ, vào chùa chỉ khổ lắm, ăn chay nằm đất cực khổ vô cùng, giường ngủ thì cái dáng nó không có thẳng, nó giống như nằm ở trên núi trên đá, làm cho con mình sợ hù con mình không dám đi tu. Và nhiều người trong dân gian cái quan niệm là đi tu có vẻ là thất thế, thua bất đắc chí trong cuộc đời, giống như chuyện tình của Lan và Điệp, các đứt dây chua để cài thêm dây điện thoại. Ta là thấy là đi tu là hy sinh, là dấn thân, là vô ngã, là vị tha, không phải cho quyền lợi cá nhân của mình mà là để đóng góp cho xã hội theo cái tông chỉ đức Phật dạy, phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Cái đối tượng phụng sự chúng sinh đó rất là lớn, cho nên rất nhiều người ở tuổi thanh xuân đã phải bỏ cái thời trai và trời gái đẹp của mình để trở thành người tu rất là kham khổ, để chờ một cái ngày mình thành tựu được những cái thành quả tu học, chia sẻ với những người hữu duyên. Do đó ta phải tu tập đúng cách. Như vậy tập tu là sự khởi đầu, và tu tập là một diễn trình mà ta phải đi có phương pháp. Có nhiều người tu tập một thời gian, nếu mà sai phương pháp vẫn không có kết quả. Và do đó khi ta hồi đầu về với Phật pháp, đừng có mặc cảm rằng tôi biết đạo quá muộn, trên 60 tuổi đầu tôi mới biết được đạo. Giá mà tôi biết được đạo sớm hơn thì sự tu tập có lẽ nó đâu đến nông nổi như thế này. Có người trong lúc mà nằm bệnh, sống không xong chết không được, mà nói trời ơi tôi biết đạo sớm trễ quá, than thở trách móc, chỉ làm cho dòng cảm xúc chúng ta trở nên căng thẳng bỏ mệt chứ không có lẽ gì hết. Và do vậy chúng ta phải phấn đấu, nếu tu có phương pháp, dầu mới tu vẫn có kết quả, chứ không phải đòi hỏi đến vài chục năm, vài năm. Trong kinh Đức Phật nói sáng tu là chiều có kết quả, nếu vận dụng tâm lượng cao thượng hơn nữa ngay trong lúc tu là đã có kết quả rồi. Cái chuyện tu tập nó phải mang cái kết quả chuyển hóa như thế. Cho nên chúng ta lấy câu nói này làm cái thước đo và cái cán cân để đánh giá. Nếu ai tu một thời gian mà thấy mình ngày càng khó tánh hơn, ngày càng khó chịu hơn, ngày càng chấp nhất hơn, ngày càng tự ái hơn, thì ta biết rằng ta đang đi lầm đường lạc lối mà phải sửa lại. Người đóng góp Phật sự nhiều, ủng hộ cho các chùa nhiều, tổ chức cho các bạn đồng tu của mình nhiều, thì người đó phải hết sức là khiêm hạ, hoan hỷ, nhẹ nhàng, thư thái, lắng nghe để làm đẹp với tất cả lòng đại chúng. Như vậy ta biết rằng ta ngày càng đang tinh tiến và có kết quả trong hành trì. Cho nên á, sự tu tập muốn có kết quả thì ta phải đi đúng phương pháp. Mà làm đúng phương pháp thì ta không chỉ là Phật trong tương lai mà Phật trong hiện tại. Đây là lời khẳng khái của Đức Phật ở trong tất cả các bài kinh. Một câu hỏi khác: chúng tôi là các Phật tử tại gia, có người đã thụ giới Bồ Tát, hàng tháng đọc tụng 10 giới nặng và 48 giới nhẹ. Có một số bạn đạo của chúng tôi cho rằng giới Bồ Tát cao quá, không giữ được và không thích hợp. Chúng tôi chỉ muốn nói đến các bạn thọ giới Bồ Tát, có giới làm cho kim chỉ nam để tu học và giữ giới, được gần Phật hơn, ví như con nuôi và con đẻ. Kính mong Thầy chỉ dạy. Ở trong giới Bồ Tát đó, có hai loại: Bồ Tát Anh Lạc Tại Gia và Bồ Tát Xuất Gia. Bồ Tát Xuất Gia thì gồm có 10 giới quan trọng và 40 tới giới nhẹ hơn, kém quan trọng hơn. Còn Bồ Tát Tại Gia chỉ có 24 giới mà thôi. Là bởi vì đó, đạo lý Bồ Tát là vô ngã, là dấn thân, lấy cái quyền lợi của toàn chúng sinh làm trọng, quyền lực làm lớn, tông chỉ hành trì không mệt mỏi, vì lợi ích của tha nhân làm đồng. Do đó nó thích hợp với những người độc thân, nó thích hợp với những người không quá đặt nặng về cái quan hệ đời sống và trách nhiệm gia đình, hơn là những người đang còn bị ràng buộc bởi những thứ đó. Do vậy với Bồ Tát tại gia chỉ có 24, trong khi người xuất gia là 58. Có một số ngôi chùa khi truyền giới thì không có phân biệt tại gia và xuất gia, cho nên đem giới phẩm của người xuất gia truyền trao cho người tại gia. Như chúng tôi vừa nói, nếu người tại gia nào đang sống gọi là một mình, tức là không có đời sống vợ chồng, hoặc là cả vợ lẫn chồng cùng thọ giới Bồ Tát, thì gặp một cái thuận lợi lớn là bởi vì cả hai cùng phát tâm đi trên con đường cao thượng, phục vụ và mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Còn nếu chỉ có một trong hai người đi thì sự trở ngại thường xuyên diễn ra. Cái cấu trúc của đời sống gia đình đó, ở trong xã hội với sự bảo hộ của luật pháp, cho phép rằng hai người trong cái ước hôn nhân của xã hội nối kết hai trái tim với trách nhiệm tình thân, tình thương, ủng hộ trong lúc vui cũng như lúc khổ với nhau. Vậy đó, một người phát tâm quá cao thượng, còn một người đó thì quá hướng vào đời sống cái quyền lệ của gia tộc mà thôi, thì cái đó dần dần nó sẽ dẫn đến tình trạng là chỏi nhau, nó bị chỏi nhau. Và nếu không được cái người bạn đời ủng hộ đó, thì cái việc đi của ta nó sẽ bị rơi vào trong trạng thái là cô đơn. Và nếu chúng ta tiếp tục đi thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều nghịch cảnh. Cho nên thọ giới Bồ Tát tại gia đó, nó sẽ không có những cái quá dấn thân nhiều như là người xuất gia. Ví dụ ở trong giới Bồ Tát xuất gia nó có câu như thế này: là người Bồ Tát giữ hạnh thánh tịnh thì không được gọi là quan hệ đời sống vợ chồng. Mà những người tại gia làm sao làm được như thế? Cho nên ở trong giới phẩm của Bồ Tát tại gia không có cái điều này. Và Đức Phật cho phép một vợ một chồng trong đời sống chung thủy. Do đó ta thấy rằng là cái tinh thần dấn thân đó nó thích hợp cho những người độc thân, hoặc là vợ hay là chồng đã quá cố rồi còn một mình không cần bước một bước thứ hai tái giá, mà đi trên một con đường cao thượng để phục vụ cho nhiều người, thay vì chỉ phục vụ cho một gia đình, cho một mái ấm. Ai có những tinh thần thích dấn thân xã hội, thích đóng góp cho nhiều người, thì việc thọ giới Bồ Tát là một nhu cầu rất thích hợp. Còn ai muốn thay đổi cái tâm tánh hoạn hẹp của mình để giải phóng cái nghiệp xấu, thì việc thọ giới Bồ Tát cũng làm cho tâm cảnh chúng ta được nâng lên một bậc với những nỗ lực có phương pháp. Do đó cái vấn đề cao hay thấp nó không nằm ở cái tầng cấp, mà nó nằm ở chỗ là vị thế xã hội chúng ta đang lúc tiếp nhận giới phẩm này là gì. Nếu ta là người xuất gia thì việc tiếp nhận giới phẩm giới Bồ Tát là quá tốt đó. Trong đó nó có một điều thứ hai là tất cả những giới tử sau khi lãnh thọ giới Bồ Tát phải truyền bá kinh điển đại thừa thông qua sự thuyết giảng. Nhiều người Phật tử còn chưa hiểu làm sao giảng, đúng không ạ? Cho nên đó, những điều khoản này nó thích hợp với người xuất gia có một quá trình tu học lâu năm, ngày và đêm đặt trọng tâm vào kinh điển và hành trì. Còn những người đại gia thì hiếm khi có người làm được điều đó. Vẫn có người làm được với điều kiện như chúng tôi vừa nêu. Do đó là chúng ta phải tùy theo cái vai vế để chúng ta tiếp nhận, và tiếp nhận bao nhiêu phần trăm. Và cái mục đích của đó là dấn thân để phục vụ. Cái trọng tâm là như thế. Cho nên đừng quá đặt nặng và sợ là nặng hay nhẹ. Điều kế tiếp, việc mà tiếp thụ với Bồ Tát cũng đừng nên quan niệm như câu hỏi đặt ra là mình trở thành con ruột và con đẻ của Đức Phật, còn những người không tiếp nhận là con nuôi. Phật nào có lòng từ bi phân biệt đối xử như thế? Phân biệt đối xử là thói quen của con người, mà thói quen đó nó gắn liền với cái tôi. Con chánh dòng, con thứ dòng, con nam hay con nữ, con trưởng hay con út, hay là con giữa chừng giữa trưởng và út, đó là kiếp người với những phân biệt đối xử. Còn tâm Phật với lòng từ bi là không phân biệt, thậm chí không còn có ranh giới của người thân và kẻ dưng, của con người và các loài động vật, của các loài động vật có sự sống đối với các loài thảo mộc. Tình thương từ bi của đạo Phật chan hòa và bình đẳng khắp mọi nơi. Do đó việc tiếp thụ với Bồ Tát không phải là để được gần gũi Phật, mà để trở thành một vị Bồ Tát ở hiện tại và trong tương lai. Hằng ngày chúng ta có thói quen lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, vì ta biết vị Bồ Tát này là tượng trưng cho lòng từ bi, lắng nghe với sự hiểu biết để giải quyết các vấn nạn cái gút ở trong các mối quan hệ. Ta thực tập theo hạnh nguyện đó thì ta trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm 30%, 50%, 70%, 100%. Chứ ta đâu cần phải được Phật xem mình là con ruột khác với những người là con nuôi, mà ta trở thành vị Bồ Tát ở hiện tại thì trong tương lai ta thành Phật thôi. Đó là cái đạo lý tiếp thụ với Bồ Tát. Có nhiều người hiểu rất nôm na, thọ với Bồ Tát để được phước báo và công đức. Chuyện thọ giới không có phước báo và công đức gì hết á, mà việc hành trì các giới đó làm cho ta trở thành người cao thượng, và mỗi hành động cao thượng tạo cho ta phước báo và công đức. Thì chính là đạo lý hành trì của nhà Phật. Các câu hỏi khác. Thưa Thầy, khi con càng cố gắng tu tập nhiều bao nhiêu thì gặp chướng duyên bấy nhiêu. Vậy phải làm thế nào để củng cố niềm tin vượt qua các chướng duyên đó? Câu hỏi này nó giống như là một cái quy nạp kinh nghiệm bản thân, đồng đo tính điểm trong những tình huống mình phát tâm Bồ Đề, làm các Phật sự, dấn thân làm lành, giúp đỡ tha nhân, thì cái chướng duyên nó không từ người thân thì cũng từ người dưng. Có kẻ thì chọt gậy bánh xe, có người đó thì là phê bình chỉ trích, kẻ thì không đồng tình, người đó thì không hưởng ứng, và hàng loạt các trở ngại chướng duyên khác ta gặp rất nhiều. Câu trả lời trong đạo Phật là làm việc tốt, làm việc Phật sự mà không gặp chướng duyên mới là chuyện lạ. Có nghĩa phải xem cái chướng duyên là chuyện thường tình, không có gì để phải quá bận tâm. Chúng tôi đưa ra một ví dụ rất là đơn giản. Có người khi mà chưa biết cái giá trị sức khỏe, một ngày có thể ngủ 10 giờ, ăn có thể là 4 cử, mỗi cử là 3-4 tượng, miễn làm sao thỏa mãn cái khẩu vị, bệnh tật phát sinh nhiều lắm. Và họ có không ăn, nói chừng nào chết hay. Giờ thưởng thức được ngon, lạ, sang trọng là cứ thưởng thức, bởi vì sợ già mình ăn không được nữa. Khi mình bắt đầu nhận ra được rằng là tiêu thụ như thế là cái phương pháp, và ta đã tình nguyện đưa vào trong cơ thể của mình rất nhiều độc tố, sao là bệnh tật và cái chết, để lại gia tài của cải mà không ai xài, bám víu tiếc nuối, chết không được siêu sinh. Lúc đó bắt đầu mình sợ và mình thực tập là ăn kiêng ở cử, mỗi ngày phải tập thể dục, rồi sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt tâm linh, tu tập vân vân, để cho mình đảm bảo được sức khỏe. Mà trong kinh A Di Đà có một câu Đức Phật dạy rất hay: phạn thực kinh hành. Quý Phật tử có nhớ câu này không? Nhớ được lòng không ạ? Sau khi ăn cơm xong, Đức Phật dạy chúng ta phải đi kinh hành. Đi kinh hành nó khác với đi tập thể dục. nên ta dùng chỉ có sức khỏe. Còn đi kinh hành, ngoài giá trị sức khỏe quy học, ta còn có giá trị đạo đức, giá trị phước báo, giá trị tâm linh, làm cho nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Nếu ai cũng làm được việc đó một ngày ba lần sau ba thời cơm, đảm bảo quý vị là không có bị bệnh tiểu đường, không có bị tăng sông máu, không có bị nhồi máu cơ tim, không có bị đau nhức xương khớp và nhiều cái chứng bệnh tật khác, mà không cần phải đến. Nếu người nữ thì có mặt ở cái trung tâm thể dục thẩm mỹ, người nam không cần phải có mặt ở trung tâm thể dục dụng cụ, và cũng không cần mua các dụng cụ thể dục thể thao về tốn tiền mà không có kết quả. Cứ mỗi lần ăn cơm xong 30 phút đi kinh hành đi là chúng ta sẽ không có bệnh tật. Thì khi mà mình bắt đầu nhận thức được cái giá trị của sức khỏe, ta bắt đầu ta thực tập, thì cái thói quen cũ của ngủ 10 giờ một ngày, cái thói quen ăn 4 cửa một lần, ăn rất là nhiều món ngon vật lạ mà nó bệnh tật không, và cái thói quen mới này, hai cái nó kháng cự và giành chỗ đứng ở trong con người chúng ta, nó làm cho mình nó là bị khủng hoảng cái gốc lắm. Đó là một hiện tượng rất là tự nhiên. Cái phản ứng đối lập giữa cái giờ phút trước và giờ phút sau, giữa cái tốt và cái xấu, giữa một thói quen mới với thói quen cũ là chuyện thường tình. Thì trong con đường tu tập làm Phật sự và dấn thân xã hội cộng đồng, tại chúng ta đang phát nguyện lớn như là những vị Bồ Tát, thì những cái thói quen cũ ở trong tâm thức chúng ta nó cũng trỗi dậy, và những cái nghiệp xấu mới nó bắt đầu nó trỗi dậy để nó trả cái quả của nó. Là người Phật tử thì chúng ta phải vui mừng vì cái quả nó đã được trả ở hiện tại trong lúc mình đang có tâm niệm Bồ Tát, như là mình hoan hỷ vượt qua rất là dễ dàng. Còn để cho cái con nợ của nghiệp nó kéo dài, cũng giống như ngân hàng thôi, mình sẽ bị trả cái tiền lãi của nó. Mấy ngày qua có lẽ là những nhà doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị khủng hoảng rất lớn bởi tiền tệ bị mất giá, đồng đô lên đến 18.000 đồng một đô, và cái tiền lãi của ngân hàng cho người tham gia đó đến 18 phẩy mấy%, chưa từng có trong lịch sử của Đông Nam Á trong rất nhiều năm qua. Cái khủng hoảng tiền tệ và kinh tế này đó đã làm cho rất nhiều người phải sợ, đúng không ạ? Nó sợ ghê gớm lắm. Và do đó đó là cái người mà tu tập, chúng ta phải thấy rằng là tất cả những cái thay đổi nó như là cái quy luật tự nhiên, nên là nó không nên để cho tâm mình thất điên bát đảo vì nỗi lo, nỗi buồn, niềm đau, đâu giúp cho mình giải quyết được vấn đề gì. Vấn đề còn lại là làm chủ cảm xúc, làm chủ hoàn cảnh, để chúng ta trong cái nghịch cảnh đó vẫn sống được an vui. Như vậy là sự lạm phát của nền kinh tế Việt Nam nó dẫn đến cái sự chao đảo của rất nhiều kinh tế gia đình, và trong đó có bản thân chúng ta. Thế người mà có tu tập á, thì khi mà đối diện với chuyện này, chúng ta xem nó là chuyện bình thường thôi, nó là quy luật tất yếu và nó không đãi lãi, phải giải quyết nó ngay tức khắc thì lãi về sau này không có. Còn bằng không á, chúng ta vay nợ một cái nghiệp xấu nào đó mà bây giờ đang là Phật sự nó trổ và chúng ta từ chối nó, chúng ta không thèm thừa nhận nó, thì cái ức chế tâm lý nó diễn ra mạnh lắm, nó làm cho mình chán nản và mình có cảm giác rằng là cái nỗi đau luôn luôn đi đồng hành với những việc làm tốt, cho nên từ đây về sau tôi xin thề tôi không làm việc đó nữa. Là như vậy là chúng ta mất cái quyền lợi công đức đó. Cho nên làm Phật sự, làm điều lành mà gặp nhiều chúng duyên phải mừng, vì nó đã trả qua xấu hết rồi, vì về sau này mình trở thành cái người không còn nợ, trả càng sớm càng tốt, trả trong lúc mà sức khỏe mình còn mạnh, tâm thức mình còn vững, trí nguyện mình còn đại hùng, tự giác mình còn sáng suốt, thì ta thành công và vượt qua nó rất là dễ dàng. Do đó cũng không cần phải làm thiếu cái điều gì để mà mình chấn áp nó, vì chấn áp như thế nó gây ra những cái phản ứng của đè nén. Cho nên cái cách để mà vượt qua nó là chúng ta phải có niềm tin, tin rằng đó là một hiện tượng nhân quả rất tất yếu và tự nhiên. Thay vì buồn thì hãy vui. Và một tâm niệm khác chúng ta quan niệm là tôi có mặt trong cuộc đời này để làm những việc khó làm, để đóng góp những điều có giá trị. Muốn làm những việc khó làm và đóng góp những điều có giá trị thì những cái nghịch cảnh nho nhỏ như là lửa rèn luyện cái vàng tâm linh của ta, có gì đâu mà phải lo. Nếu không có Đề Bà Đạt Đa nghịch phá Đức Phật thì Đức Phật Thích Ca đâu có nổi tiếng như chúng ta thấy trong lịch sử của nhân loại bây giờ. Nếu không có bùn nhơ nước đậm, làm sao có cái hoa sen hương nhụy cánh ngạc thơm ngát? Nếu không có những cái ban đêm thì làm sao chúng ta thấy được cái giá trị của ban ngày? Cứ quan niệm như thế thì chúng ta không thấy cái chuyện nghịch cảnh là điều đáng quan tâm, và do đó ta chiến thắng nó một cách rất là dễ dàng. Xin nhiều câu hỏi khác. Xin Đại Đức cho biết một hai thí dụ cụ thể trong đời sống thường nhật, biết chuyển cái biết của bản thân từ cái biết thức sang cái biết của trí, để có trí bát nhã giúp cho tất cả mọi người hành trì rèn luyện bản thân mình trong từng bước tu tập giải thoát. Cái câu hỏi này rất là chuyên sâu vào tâm lý học chuyển hóa của Phật giáo. Trong Phật giáo có một môn học gọi là duy thức học, và bây giờ chúng tôi đề nghị nên đổi đó là tâm thức học. Bởi vì duy thức là chúng ta có cảm giác rằng là đạo Phật chủ trương duy tâm, mà đạo Phật không bao giờ chấp nhận cái duy nào là đúng. Duy vật, duy tâm, duy lý, duy ý chí, tất cả đều là những thái cực. Đạo Phật chủ trương duyên khởi, tức là sự tương tác ảnh hưởng đa chiều của nhân duyên để tạo ra quả. Do đó không thể chấp nhận một nguyên nhân khởi thủy đầu tiên của vũ trụ, và do đó cũng không xem cái gì là độc nhất, là quan trọng, mà tất cả phải có cái giá trị tương tác hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử và diễn tiến của tất cả mọi thứ, mọi vật ở trong cuộc đời. Do đó cái môn tâm thức học là một cái nghệ thuật chuyển hóa tâm linh. Quan niệm của đạo Phật cho rằng đó, hàng ngày con người phàm phu chỉ sống với cái thức, tức là cái biết của giác quan. Thức gồm có 6 loại: nhận biết của mắt gọi là nhãn thức, nhận biết của tai là nhĩ thức, nhận biết của lỗ mũi là nhĩ thức, nhận biết của cái miệng là vị thức, nhận biết của thân thể là thân thức, và nhận biết của cái bộ não gọi là ý thức. 6 cái cơ quan giác quan này đó làm cho chúng ta tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Đối với con mắt là hình thù vóc dáng và màu sắc, đối với cái tai là các loại âm thanh nam nữ và nhiều cái tiếng khác, đối với lỗ mũi là các mùi, đối với cái lưỡi là các vị, đối với cái thân là sự xúc chạm, và đối với ý thức là các ý niệm, hoặc là về quá khứ, hoặc là về tương lai, hoặc là sự hình dung, hoặc là sự tưởng tượng, hoặc là cái hiện thực. Nói chung là đối tượng của nó rất là nhiều. Ta thường sống với thức, cho nên cái phân biệt đối xử trong cuộc đời nó rất là rành mạch, chấp trước phiền não khổ đau cũng từ đó và phát sinh. Cái điều thiện, điều lành, điều tích cực, điều tốt, điều có lợi cho xã hội cộng đồng cũng từ ý thức mà ra. Những cái xấu nhất ở trong xã hội cũng từ ý thức mà có. Cho nên ý thức là tội đi đầu, mà cái phước là cũng có giá trị tương tự. Thì trong quá trình mà tu tập đó, thì nhà Phật dạy chúng ta là chuyển hóa cái phần xấu của ý thức như là một thói quen, như là một bản năng, để giữ lại các cái giá trị hạt giống tích cực. Ngoài 6 loại thức vừa nêu thì tâm thức học Phật giáo còn giới thiệu thêm 2 loại thức khác mà khoa học, nhất là phân tâm học ngày nay, vẫn chưa đụng đến. Thức thứ 7 là mặt na, thức thứ 8 là a lại da. Mặt na giống như là người giữ cửa, giữ cổng, muốn vào nhà hay vào cái kho tàng phải đi qua chẳng những là một cửa một cổng mà còn nhiều cổng. Người nào có nhiều cái cổng cần đi qua ở đó, nếu là hành chánh rắc rối phức tạp như rùa bò, và nó làm trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế như nước Việt Nam chẳng hạn, là bởi vì có quá nhiều cái anh mặt na về kinh tế, về an ninh chính trị và nhiều cái góc độ khác. Còn trong tâm thức và trong đời sống á, ai có quá nhiều yếu tố mặt na thì người đó rất rối cao có khó chịu cái tôi và cái cá tính mạnh lắm, cho nên là tiếp xúc làm việc giao tế với người này là mệt mỏi vô cùng. Cái đặc điểm của thức mặt na gồm có bốn: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, là si mê cùng tột, si mê về cái tôi của mình. Ở thế giới phương Tây, người ta cho cái thân thể mình là trên hết, người ta phải bảo hiểm nó đủ thứ tiền, lỗ mũi mấy triệu đô, lỗ tai mấy triệu đô, ai đụng vô đó là bị bồi thường ráng chịu. Cái tôn nguyên nó quá mức, nó gọi là ngã si. Ngã kiến là chấp trước về cái tôi, chấp trước là có thượng đế, chấp trước là chết rồi là hết, chấp trước rằng là mọi thứ mọi vật trong cuộc đời là ngẫu nhiên, họ không thấy được nhân quả và duyên thể, thì ngã kiến. Ngã mạng là cống cao, coi trời bằng nắp dung, thiên hạ chỉ bằng hạt cát, còn mình là trên hết, dầu mình không bằng ai. Ngã ái là tự ái vô cùng. Phật giáo dạy tự ái là tự sát. Người tự ái chỉ cần nghe người ta nói xúc phạm mình cái là bỏ cuộc, không thèm làm nữa. Ai tôn trọng mình thì làm, còn ai không tôn trọng mình thì mình không làm. Có một cái va chạm nho nhỏ, một cái chuyện cảnh đáng là gì, người đó có khuynh hướng cương điệu hóa, nó rằng trời, cuộc đời cái này tôi sao bất hạnh quá, bao nhiêu cái khổ lụy đè nặng trên tôi. Mà trên thực tế, thực ra chỉ ra đường có người nói trời sao chị không được đẹp, môi chị nó vẻ hơi bầm bầm, cái mặt của chị nó có vài cái nát tàn nhang, cái là cái mình nghĩ rằng ai cũng nghĩ rằng là tôi là xấu, không được đẹp. Có một người nghĩ thôi mà mình nói là ai cũng nghĩ, cái người đó là cái người mà tự ái, gọi là góp ý mình chân thành, mình cũng muốn lắng nghe. Đó là bốn đặc điểm của thức mặt nạ. Và cái này là dây kẽm gai, là lựu đạn, là dao mát, là biển chai, là dạng lý trung thành, là giải trường sơn, là núi tu di, ngăn cách các mối quan hệ của con người. Và cái thứ 8, ai là da đó được quan niệm như là kho tàng chứa nhóm hết tất cả các hạt giống, các nghề nghiệp, các hành động, các tư duy, các quan điểm, các tôn giáo, phong tục tập quán nhân hóa bên trong. Sau một kiếp sống của đời người, tất cả không mất đi mà tồn tại lại với dạng thức năng lượng. Khi con người chết, nó đi theo con người. Từ đó khi mới sinh ra, mỗi người có một cá tính, có một thói quen, có một phong tục, và kiến thức nằm ở trong mỗi con người đó cũng hoàn toàn khác biệt. Người có sở trường A, kẻ có thiên tài B, người có thần đồng C, và người trở thành là nhân tài trong một lĩnh vực nào đó. Cho nên ta phải thấy rằng là cái các hạt giống này nó bám víu vào chúng ta rất là nhiều. Thì trong cái kho tàng tâm đức A-lại-da, ta phải thanh lọc nó, giữ lại cái tốt và chuyển qua cái xấu. Thì lúc đó ý thức qua mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm ý sẽ hành hoạt theo cái cơ chế vận hành của mình. Và làm được điều đó thì chúng ta chuyển hóa được sự chấp trước của các thức, sự chấp trước của mặt na, trở thành trí tuệ. Mà muốn tu tập như thế, trong kinh dạy rất đơn giản mà rất có hiệu quả. Chỉ đơn thuần quan niệm cái thấy là sự thấy, không kéo theo các phản ứng của ý thức, thì ta đang là người tu tập. Cái này khó làm lắm. Trong tất cả cái sự nghe, chỉ đơn thuần thấy nó là sự nghe, cũng không kèm kéo theo sau các phân biệt thái độ. Và tương tự mũi, lưỡi, thân. Ví dụ như giờ trong cái thấy đi, cho dễ dàng so sánh đó. Có người so sánh với bạn bè của mình, rồi bà A là bà đẹp quá, tôi không được đẹp, cái là gen du truyền của mẹ tôi không được như thế. Rồi ông B ông mặc cái đồ fashion này đẹp quá, sang trọng quá. Cái người khác nói ông đâu có sang trọng mà ông đó đâu, nhưng bắt đầu tự ái, bắt đầu buồn. Như vậy là tất cả những cái tâm niệm vui buồn do chúng ta so sánh mà ra. Cái phản ứng cảm xúc kéo theo sau là chúng ta thích hoặc là ganh tị. Người thích á, thì cái tâm rộng lượng, tức Phật dạy là tùy hỷ với cái đẹp, cái thành công, cái hay, cái tốt của người. Cái gì mình chưa được không nên phê bình mà phải học hỏi theo. Còn ganh tị là chúng ta mất phước, mất đức, bởi vì chúng ta không thừa nhận cái thành quả của người khác, lại có cái lòng chê bai. Nghe ai khen người ta một câu nào, trời của bà đó mà tốt cái gì, tôi biết bà quá, hồi quá khứ bà là từng là kẻ giang hồ, cái thế giới xã hội đen, bây giờ mà giáo phổ tu tập khẩu Phật tâm xà, nên mình không nhìn thấy cái tốt của ta mà mình còn là bơi móc những cái xấu trong quá khứ. Mà đạo Phật dạy là phải cắt bỏ quá khứ, sống ở hiện tại, vươn lên trong tương lai, năng động tích cực, là một người rộng lượng và tha thứ. Cho nên đó là khi mà mình so sánh là tự động nó có phiền não liền. Cái thế giới của ý thức và các giác quan là thế giới phân biệt, nó luôn luôn kéo theo hai thái độ, hoặc là đồng tình hoặc là phủ định. Đồng tình thì dẫn đến chấp trước, phủ định thì dẫn đến lợi trừ. Chấp trước á thì dẫn đến biết bao nhiêu sầu lị, lợi trừ thì dẫn đến ăn quán giang hồ, hận thù chiến tranh, tăng tốc phụ mốt. Xã hội lợi người nó diễn ra theo hai cái cơ chế đó thôi. Còn tu theo đạo Phật ở mức độ tâm linh cao đó, thì chúng ta chuyển cái thức thành cái trí, và cái trí thì thấy rất rõ tại sao người ta có được cái nhan sắc đẹp, nhờ phước báo, nhờ làm đẹp, nhờ tán dương cái đẹp, nhờ tạo ra những cái đẹp mà có. Cho nên thay vì mình phân bì thì mình hãy tạo ra những hạt giống tương tự để ta có ở trong tương lai. Đó là ta đang tu tập trí tuệ của con mắt. Cái lỗ tai cũng vậy, khi mình nghe cái bà tao đó, bà tối ngày mà nói lên cái bà chửi bới giống như là sư tử Hà Đông, rồi nó đưa nó giận. Mình biết rằng là bà này đang bị cái sân, cái si mê khống chế chi phối. Thay vì buồn giận họ thì chúng ta khởi lên một cái tấm lòng thương để giúp cho người đó vượt qua, là chúng ta đang chuyển cái thức của lỗ tai trở thành cái trí tuệ quán thế âm. Và tương tự nhiều cái phương pháp khác, cái này để chúng ta đòi hỏi đến phải 5-10 buổi mới hết được cái câu hỏi đó. Câu hỏi đó rất là chi tiết, càng chi tiết thì chúng ta không có thời giờ. Chúng tôi chỉ đưa ra hai tình huống như thế để chúng ta thấy là việc mà chuyển thức thành trí đó là một nhu cầu rất là lớn. Còn đối với thiền tông Trung Hoa và Nhật Bản đó, người ta quan niệm như thế này: ý thức và các giác quan thì giống như là các loại mây, và cái trí tuệ của con người, cái phần tinh hoa nhất qua lại da như là mặt trời. Lúc nào mà có mây, nếu không u tối thì nó cũng có mưa và sấm sét, đều không có phải là cái sự lựa chọn thích thú của con người. Cho nên cái công việc tu mà chuyển thức thành trí, làm thế nào để dùng một cái loại gió thổi thoảng qua làm cho các loại mây này nó tan biến hết, thì cái vầng mặt trời chiếu soi ở trên bầu không gian không có cái gì có thể ngăn cách được nó. Như vậy bản chất của chuyển thức thành trí là để cho cái viên giác, cái toàn giác, cái Phật tính ở trong mỗi người được hiển hiện với chúng ta, chứ không còn là một ước mơ nữa. Cái kho tàng tâm thức A La Gia nó không mất đi, nó giống như là ổ đĩa cứng của vi tính đó. Vi tính phát triển làm cho cái học thuyết tâm thức của Phật giáo lại càng sáng tỏ hơn. Ai sử dụng vi tính rồi chúng ta biết là sau khi mà sử dụng một thời gian, có những tập tin, có những chương trình bị hư hoặc là truyền nhiễm virus, ta không còn cái nào khác là phải delete, tức là xóa nó ra. Sau khi xóa rồi mà không được, chúng ta phải dùng chương trình chống virus để khoanh dùng nó lại cho nó không truyền nhiễm. Mà nếu vẫn chưa chạy được, chúng ta phải format, không ạ, cài đặt lại chương trình và hệ thống điều hành tự động. Dù chúng ta format cái ổ đĩa cứng 10 lần, 20 lần, 100 lần, chúng ta tưởng là sạch sành xanh các dữ liệu rồi, vẫn có những cái chương trình để phục hồi nó. Một trong những chương trình nổi tiếng trên thế giới là Get Data Back, tức là phục hồi các dữ liệu. Ta vẫn lấy lại các dữ liệu hết. Thì trong kho tàng tâm thức A La Gia con người, mỗi một kiếp sống thì nó có nhiều tập tin, nó có nhiều phần mềm, nó có nhiều hệ thống điều hành, nó có nhiều chương trình khác nhau, cái tốt, cái xấu, thậm chí virus cũng có nữa. Lòng tham, lòng sân, lòng suy nghi kỵ, tranh chấp, hận thù, hơn thua đều là những cái tập tin xấu, đều là những loại virus. Ta phải xóa, ta phải gọi là delete, ta phải uninstall nó ra khỏi cái bộ máy vi tính tâm thức của mình, thì ta mới còn giữ lại những cái cần thiết. Như vậy chuyển thức thành trí là giữ lại những tập tin, giữ lại những phần mềm, giữ lại những hệ điều hành trong máy tâm thức một cách tốt đẹp để nó phục vụ cho an vui hạnh phúc của chúng ta. Xin nói gió gọn như thế, khi có thời gian thì chúng ta sẽ đi sâu hơn. Có nhiều câu dài quá. Trong gia đình có người thân ra đi, con cháu không gào khóc thì mọi người cho là không có hiếu. Vậy khi người thân khóc thì có ảnh hưởng gì đến người mất hay không? trong vòng 49 ngày gia đình cúng dâng, dâng bát cơm quả trứng và cơm mặn lên bàn thờ thì có đúng hay không? Xin đại đức hãy chỉ dạy. Trong gia đình chúng con khi có người thân mất, chúng con phải làm gì cho đúng Phật pháp để lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất? Ba câu hỏi đó nó liên hệ đến cái phong tục tống táng và cái nghệ thuật hộ niệm của Phật giáo giúp cho người quá cố được an vui. Chúng giúp người Phật tử phải có một cái bản lĩnh không sợ hãi, một trong những đức tính của Bồ Tát Quan Thế Âm, để vượt qua những cái lời đàm tiếu của xã hội và làng xóm rằng không khóc là bất hiếu. Đạo Phật đưa ra một lý do về tâm lý rất là đơn giản: nước mắt là một loại vũ khí rất là sắc bén, làm cho con người siêu lòng, phải không ạ? Cho nên người nữ có hai loại vũ khí, đó là sắc đẹp và nước mắt. Các đấng mà râu mà nghe các cô mà khóc rồi là rụng tay chân, phải chiều theo thôi. Người chết còn gấp 10 lần như thế. Ở trong cái khoảng chuyển tiếp giữa sống và chết, họ đang phải đối diện với cái khủng hoảng rất là lớn, là vượt qua chính mình để thừa nhận mình là người đang chết. Mỗi một giọt nước mắt của những người thân gào thét đã trở thành một sợi dây xích chối xiềng ghi chặt người đó lại với tình thương, với tình yêu, với tình thân. Cho nên là những người Phật tử giàu thương người thân của ta, ta không nên để cho những người đó bị vướng lụy, vì biết rằng nếu bám víu và tồn tại trong gia đình, người đó sẽ trở thành hồn ma bóng vía, khổ đau cùng cực. Do đó ta phải chuyển hóa cái cảm xúc thức của đau khổ thông qua cái khóc, trở thành trí tuệ bình thản trong thương yêu. Ta phải hiểu rất rõ ai đã từng sanh ra, người đó phải có cái chết. Mỗi người có một cái chết khác nhau: kẻ chết bệnh tật, người chết tuổi thọ, kẻ chết đột biến, người chết tai nạn, kẻ chết hoạn tử, người chết an lành. Dù là cái chết nào đi nữa, ta vẫn phải thừa nhận đó là sự kết liễu đề sống ở kiếp này, nhưng không phải là dấu chấm cuối cùng. Ta tiếp tục đi đào thai và tái sanh. Cho nên cái phận sự của những người thân là giúp cho người chết được tái sanh, tái sanh trong cảnh giới an lành của Đức Phật theo dạng đế nghiệp phản sanh, hay là tái sanh tiếp tục làm con người để sống có hạnh phúc và phước báo, để làm các nghĩa cử cao thượng. Vấn đề trọng tâm là ở chỗ đó. Sự tiếc nuối gào khóc không làm cho người chết sống lại. Nếu ta chấp nhận cái quy luật này, thì ta phải chuyển hóa cảm xúc khóc đau thành những hành động công đức và phước báo. Ta phải mạnh dạn tâm niệm và hỗ trợ cho người quá cố. Khi cái dịch dẫn cầu Cần Thơ bị sụp, 76 nạn nhân bị chết ở từ nhiều tỉnh thành khác nhau, trong đó có những tỉnh thành miền Bắc, ta đã nghe qua các phương tiện báo đài cho biết rằng phần lớn các anh thanh niên công nhân bị qua đời này đó, có những người cha người mẹ già ngày đêm trông chờ con mình về với đồng lương để giúp đỡ, và có rất nhiều người vợ trẻ và con thơ dại ở nhà chờ từng đồng lương về để có cơm ăn áo mặc mà sống qua ngày. Thì họ chết đó, cái nỗi đau trong sự hoạn tử, cái tiếc nuối của tình yêu, cái trọng trách của một người con hiếu thảo đè nặng lên trong tâm can và tâm thức của họ nhiều lắm. 4 tuần lễ sau đó, chúng tôi đã đưa thầy chánh đại diện của huyện Bình Minh, Cần Thơ, mời đến để làm lễ cầu siêu ngay cái địa điểm để xảy ra tai nạn. Gần 60 gia đình của nạn nhân có mặt, những người vợ, những đứa con trẻ, những cha mẹ già. Chúng tôi đã yêu cầu họ cùng hợp tác với chúng tôi trong lễ cầu siêu, chai đàn, bình đẳng, chẳng tế giải hoa, thì mới có kết quả. Điều yêu cầu đầu tiên là tất cả không nên khóc. Thứ hai, mỗi người tùy theo vai vế trong xã hội mà có cách xưng hô và tâm niệm khác nhau. Đối với những người cha và những người mẹ, phải tâm niệm như thế này: con ơi, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B. cha rất là quý trọng những công lao và sức lao động của con đã dành cho cha mẹ ở tuổi già. Đó là lòng chí hiếu mà Phật đã dạy. Cha mẹ rất cảm kích. Nhưng con nên nhớ rằng bây giờ con không còn là người sống nữa. Con đừng quá bận tâm rằng ba mẹ ai sẽ chăm sóc, ai sẽ lo. Ba mẹ sẽ tự lo được cho mình. Cũng giống như bao nhiêu năm qua, ba mẹ đã tự lo và lo luôn cả đàn con cháu. Ta phải nói như thế chứ đừng có nói con ơi con chết rồi ai phụng sự cha mẹ, ba mẹ sống với ai. Các đứa con rụng rời tay chân làm sao mà ra đi nổi. Đó là vai trò của cha mẹ. Còn những người vợ phải nói: em anh ơi, mẹ con em rất là đau lòng khi phải đứng trước cái cảnh tượng sanh ly tử biệt này. Nhưng rồi ai cũng phải có lần chết. Quan trọng không phải là sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào. Em nhận thức rất rõ ở trong anh tấm lòng hy sinh cao thượng của một người người chồng xứng đáng, đã đóng góp, đã mang hạnh phúc cho vợ con em. Cho nên em xin hứa là anh sau khi qua đời sẽ em sẽ không tái giá lần thứ hai. Vì cái hạnh phúc gia căn của chúng ta làm cho em hài lòng và thỏa mãn với nó, em trân quý và tôn trọng nó. Lúc đó mà mình nở lên một ý niệm tôi phải đi kiếm chồng mới để lo cho đứa con, thì mấy cái ông chồng chết ông ghen chết, ông sẽ không đi đầu thai được. Ông bám víu theo cái cô vợ này, cứ sợ rằng vợ mình bị cướp đi. Mình mới vừa qua đời là vợ mình đã có tấm lòng thứ hai với một người nào đó rồi, thì làm cho họ không thể nào siêu sanh thoát hóa được. Cái quan ước ở trong tình yêu là cái khó ra đi nhất. Và những người vợ phải tâm niệm, những đứa con phải nói như thế này: cha ơi, cha an tâm, mà dù con còn nhỏ nhưng con ý thức biết được rằng là con phải tự lo cho mình. Con có mẹ hỗ trợ, con có ông bà chăm sóc, con có những người thân chú bác cô gì, và còn có xã hội với cái tình thương, với lòng Bồ Tát, với nhân ái, với từ bi. Cho nên cha đừng quá lo lắng cho con. Con sẽ học giỏi, trở thành trò quan sau này, là vinh hiển gia tộc này, để chuyển cái nghiệp nghèo của tất cả chúng ta. Phải tâm niệm và truyền trao những cái chất liệu đó để giúp cho người ra đi được an tâm, thì họ mới siêu sanh thoát quá. Chứ lúc đó mà người vợ gào thét, sống gọi là ngắt xỉu theo, thì các ông chồng không thể nào ra đi nữa. Người mẹ mà khóc, các đứa con sẽ cùng khóc, và mỗi một giọt nước mắt là một sự trở ngại. Cho nên điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là cái phong tục khóc mướn của miền Bắc đó, rất nguy hiểm cho người thân, rất nguy hiểm. Những cái phong tục đó có vần kệ, có điển kích, có thơ ca rất ấn tượng. Cái người mà không có lòng hiếu kính mà nghe những cái bài khóc về lòng hiếu thảo là rũng rời tay chân, đi không nổi. Cho nên chúng ta phải chuyển hóa cái phong tục tập quán này. Chúng ta giữ lại cái tình thương và chuyển hóa nó bằng những cái điều mà chúng tôi vừa nói. Chúng ta thỉnh mời quý thầy về giảng kinh thuyết pháp, cho linh buông bỏ cái xác thân, cho linh không chấp vào gia đình, cho linh không bị vướng liền về tình yêu, cho linh không vướng liền về cái tình trọng, cái trách nhiệm hiếu kính của cha mẹ, hay là cái lòng thương kính đối với con, thì hương linh mới ra được. Còn đối với các chiến sĩ, cái ăn quán giang hồ trong thù hận của ý thức hệ chính trị khó mà buông, thì ta phải yêu cầu làm sao cho những người đó không còn cái quan gút với nhau nữa. Còn những người chết quan, chết tự vẫn lại càng khó siêu, chết bất đắc kỳ tử lại càng khó siêu nữa. Thì ta phải làm sao giúp cho họ thừa nhận rằng họ là người chết rồi để được siêu sanh, nương vào pháp Phật niệm bào, lời kinh tiếng kệ, câu thần chú, danh hiệu Đức Phật để mà ra đi, thì ta mới thật sự thương những người thân của mình. Còn làng sớm người thân không hiểu, có quả trách thì chúng ta giải thích. Nếu họ nghe và tin thì tốt, họ không nghe, không tin thì cũng chẳng sao. Ta hiểu và ta tôn trọng người quá cố, cho nên ta làm những điều đáng làm, cần làm và có ý nghĩa để phải làm. Cho nên không nên khóc. Trong 49 ngày đó thì phong tục dân gian thường có cái tục là cúng cơm trắng với cái quả trứng, đúng không ạ? Có một số nơi, nhất là miền Nam, ngoài cơm trắng quả trứng còn có những cái quầy chuối chuối tây, trong Nam gọi là chuối sứ, mới hườm hườm đó. Rồi trong mấy ngày hoàng cái linh cữu tại nhà thì trong phong tục miền Nam á, dưới 40 chân hờn á, người ta còn để 4 cái bát dầu có tim đốt cháy. Ít người biết được lý do y học và khoa học của những cái phong tục này. Khi ở trên mặt của mình có một cái vết bầm do bị té hay là người đánh, quý vị cứ lấy cơm nóng khoảng chừng 30 độ do lại và quấn một cái vải xung quanh đó, lăn qua lăn lại thì cái vết bầm này sẽ hết. Gạo và cơm trong cái nhiệt độ nhất định đó sẽ có cái chất là rút đặc. Quả trứng gà còn hơn thế nữa, luộc quả trứng gà ra để cái sức nóng có thể vừa chịu được, không bị phỏng. Lăn qua lăn lại trên vết bầm thì vết bầm sẽ tan biến rất là nhanh. Nải chuối tây cũng như thế, chè khô tẩn liệm trong linh củ cũng như thế, có chức năng rút độc. Cho nên trong miền Nam á, sau khi tẩn liệm xong rồi thì các quả trứng và cơm trắng, nải chuối tây được bầm nhuyễn ra và bỏ ở trong cái sọt rác hay là cho các loài gia súc ăn, chứ không để cho người nghèo ăn. Tại vì ăn như thế, cái độc của người chết với cái hơi sình xú uế sẽ nhiễm vào trong cơ thể của người sống, là gây thêm một cái nghiệp xấu. Còn cái loại dầu đốt lên á, nó sẽ đốt những cái ám khí tỏa ra từ hương linh, cho nên người ta phải thắp dầu, đèn bên dưới là vậy. Do đó đó, chúng ta thấy là cái phong tục này là cái phong tục mà nó chủ yếu là để cho cái số khí của người chết nó không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sống. Do vậy chúng tôi kính đề nghị khi chúng ta tiếp đãi khách đến điếu viết người thân quá cố của mình, đừng có đãi chè xanh, bởi vì chè nó rút khí độc. Thì như vậy là trong thời gian mà chúng ta đãi thì khí độc nó nằm ở trong chè uống vào, nó ảnh hưởng. Thì đó có nhiều người sức khỏe kém đi về cái sau cái lễ điếu viếng tang là thấy người nó không được khỏe liền.